Thích Văn thay A Ngốc trả lời cái. Đây là sư đệ nhỏ tuổi nhất của ngươi A Ngốc, hắn là đệ tử duy nhất của Âu Văn sư thúc đã chết của ngươi. A Ngốc, đây là sư huynh ngươi Lộ Bình, hắn mặc dù tính tình hơi bốc đồng chút, nhưng là người tốt lắm. A Ngốc nhanh chóng nói. Bái kiến, sư huynh. Lộ Bình hừ một tiếng, nói. Nguyên lai là tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại đánh gãy chân nữ nhi ta? A Ngốc vốn khủ khờ không giỏi biểu đạt, bị Lộ Bình xăm soi, càng thêm sợ đến mức không nói ra được. Cha, quả thật lúc nãy là ta sai. Giúp A Ngốc giải vây lại chính là nhất nhất, nàng đem thuật lại mọi chuyện rồi nói. Dù sao ta mặc kệ, đại gia gia nói, hắn sẽ bồi cho ta một kiện nhẹ giáp. Cha, người cần phải làm chứng cho con. Nàng đã sớm nghe nói Thái Sư Tổ kiếm được bảo vật rất tốt, dùng nó làm thành nhẹ giáp nhất định không sai, cho nên mới giúp A Ngốc giải thích, nàng rất háo hức đến lúc nhận được bảo vật này. Xa bì số lượng có hạn, có thể được đến một kiện nhẹ giáp cũng là chuyện không dễ dàng gì. Lộ Bình nghe xong nữ nhi tự thuật, biết quả thật không thể trách thiếu niên chất phát trước mặt này được, bất đắc dĩ lắc đầu, nói không ra lời. Lúc này, Thiên Cương kiếm phái vài tên nhị đại đệ tử đều đã chạy lại đây, Tịch Văn hướng Lộ Bình nói. Lộ Bình, chúng ta phải đi gặp sư tổ. Nếu A Ngốc hiện tại rảnh rỗi, ngươi dẫn hắn đi cắt xà bị đi. Hắn hẳn là có biện pháp. Nói xong, cùng mấy vị sư đệ, nhanh chóng rời đi. Lộ Bình trong lòng cả kinh, xà bị cự linh xà cứng cỏi như thế nào hắn biết rõ. Hắn có thể nói là đệ tử hạch tâm trong lớp tam đại đệ tử, Thiên Cương kiếm thánh cầm tới xà bị cự linh xà bọn họ nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra cách thích hợp để chia ra. A, sư đệ, thật sự là không có ý tứ, mới vừa rồi ta đã lô mãng. A Ngốc làm gãy chân nhất nhất, trong lòng vô cùng áy náy, nghe vậy liền nói. Không, là ta không tốt, ta không nên làm gãy chân sư điệt. Nhất nhất chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Được rồi, đừng khách sáo, trước nhanh chóng bồi thường cho ta đi. Lộ Bình ôm lấy nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài, nói. Ngươi, tiểu nha đầu này, cứ luôn nghịch ngợm như vậy, sau này xem ai có dũng khí lấy ngươi. Nhất nhất mặt cười đỏ lên, sang giọng. Cha, người nói đi đâu thế? Đáng ghét. Mau, mau mang con đến chỗ có xà bị đi, con muốn xem nó được chia như thế nào. Lộ Bình cau mày nói. Không được, đã bị thương thành thế này, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi mới tốt, đợi đến khi nhẹ giáp hoàn thành. Cha đưa đến cho ngươi nhé. Như vậy sao được, không đo người con thì sao có nhẹ giáp thích hợp chứ. Cha, dù sao cha cũng đang bế con, mang con theo luôn đi. Con cam đoan, nhẹ giáp xong con sẽ ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi, có được không? Nhất nhất trên mặt toát ra thần sắc ủy khuất, khẩn cầu. Nhìn nữ nhi bộ dáng như vậy, Lộ Bình trong lòng mềm nhũn, nói. Được rồi, bất quá, ngươi nhất định không được lộn xộn, nếu không, tạo phiền toái thì tự chịu đó. Vừa nghe phụ thân đáp ứng, nhất 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 thời mừng rỡ. Liên Thanh đáp ứng. Lộ Bình quay đầu hướng A Ngốc nói. Sư đệ, như vậy phiền toái ngươi, chúng ta đi thôi. Các ngươi đều trở về luyện công cho ta, suốt ngày đuổi theo vây nhất nhất, một điểm cũng không khắc khổ. Các ngươi xem sư thúc so với các ngươi tuổi đều nhỏ hơn, nhưng tu vi so với các ngươi cao hơn nhiều. Lấy Lý Nhất cầm đầu, chúng thanh niên vội vã đáp ứng một tiếng, vâng vâng dạ dạ rời đi. Bọn họ trong lòng kỳ thật rất ủy khuất, truy nhất nhất là lệnh của Lộ Văn A, bất quá, với tính tình nộ bạo của Lộ Bình. Ai lại dám cùng hắn tranh luận chứ? Lộ Bình nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, bất mãn nói. Nhất nhất, tất cả đều tại nha đầu ngươi, mấy vị sư huynh đó đều bị nhiễm cái tính lười biếng luyện tập của ngươi mất rồi. Nhất nhất hừ một tiếng, nói. Cái gì cũng là tại ta. Ta nào có muốn bọn hắn chạy theo ta, là bọn hắn tự mình quấn lấy ta đấy chứ, cha, hoan buồng à. Lộ Bình trừng mắt nhìn nữ nhi, nói. Ngươi là người tốt. Ta không có nghe lầm chứ. Lúc này chân đã bị thương. Ta xem sau này ngươi như thế nào nghịch ngợm, A Ngốc sư đệ chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người về phía sân sau đi đến. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. A Ngốc, A Ngốc. Theo tiếng gào, hai thân ảnh tráng kiện xuất hiện trong tầm mắt của A Ngốc cùng Lộ Bình, đúng là huynh đệ Nham Thạch, Nham Lực đã nhiều ngày không thấy. Nửa năm nay, Nham Thạch huynh đệ một mực hướng Tịch Văn học tập võ kỹ, Tịch Văn nói với bọn họ, A Ngốc phải ở lại đây tĩnh tu nửa năm, kêu bọn họ kiên nhẫn chờ. Được Tịch Văn hết lòng chỉ đạo cùng tự mình khắc khổ tu luyện, công lực bọn họ đều có tiến bộ. Da rẻ màu đồng lóe ra quang mang cương tráng, cấu kết cơ thể tràn ngập lực lượng bộc phát. A, Nham Thạch đại ca, Nham Lực đại ca, các ngươi vẫn tốt chứ? Xa cách gặp lại, A Ngốc trong lòng tràn ngập vui sướng, vội vã nên đón, hai tay gắt gao bắt lấy bả vai dày của Nham Thạch. Nham Thạch ha ha cười, nói: A Ngốc huynh đệ, ngươi thật có phúc khí à, cư nhiên có thể theo kiếm thánh học tập võ kỹ. Thật sự hâm mộ chết thôi. Thế nào, nửa năm qua thu hoạch lớn thế nào? Nham Lực bắt được cánh tay A Ngốc, nói. Chúng ta luận bàn một chút đi, Tịch Văn sư phụ cũng dạy ta cùng đại ca không ít công phu, xem một chút chúng ta ai lợi hại hơn. Lộ Bình ôm Nhất Nhất cũng đã đi tới. Hai vị sư đệ, sao lại tới đây? Nham Thạch cười nói. Lộ Bình sư huynh, A Ngốc là hảo huynh đệ của chúng ta, vừa nghe tin hắn trở về, chúng ta hiển nhiên là muốn chạy đến. Trong kiếm phái tu luyện nửa năm, Nham Thạch cùng Nham Lực sớm đã rất quen thuộc với mọi người. Lộ Bình tính cách hào sảng, cư nhiên trở thành hảo bằng hữu của bọn họ, ba người công lực ngang nhau, ngày thường cũng thường xuyên một chỗ luận bàn, kết thành tình nghĩa thâm hậu. Nham Lực nhìn Nhất Nhất trong lòng Lộ Bình, kinh ngạc nói. Nhất Nhất, ngươi không còn nhỏ nữa, như thế nào vẫn còn muốn cha ôm, xấu hổ quá đi a. Nhất Nhất hừ một tiếng, chỉ vào A Ngốc nói. Lùn sư thúc, ngươi khi dễ ta, chân ta bị hắn đánh gãy, cho nên cha mới phải ôm ta. Nham Lực trong lòng cả kinh, Nhất Nhất mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng ngày thường trong kiếm phái đều được đồng môn yêu thích, càng lại là Minh Châu của Lộ Bình, có thể nói là tiểu công chúa của Thiên Cương kiếm phái. Ở đây, ai dám trêu chọc nàng chứ? A Ngốc như thế nào lại chấn gãy chân nàng A? Nham Thạch huynh đệ hai người ánh mắt đều tập trung trên người A Ngốc. Lúc này là Lộ Bình giúp A Ngốc giải thích, đem sự tình thuật lại một lần, hai người lúc này mới thư thái. A Ngốc, nếu đi cắt xà bì, chúng ta cũng muốn qua xem chút. Lần này là ngươi giết cự linh xà, nhẹ giáp cũng có phần của huynh đệ chúng ta chứ, hắc hắc. Nham Lực toát ra một bộ tham lam đùa làm mọi người vui vẻ hẳn lên. Vạn tái cự linh xà xà bì làm thành nhẹ giáp có thể nói không là thường một khối, cũng khó trách Nham Lực nghĩ đến một phần. Lộ Bình nói. Vậy cùng đi thôi. Viên Bình sư muội đang buồn bã về việc xà bì đó. Nói xong, quay người dẫn đầu hướng hậu viện đi đến. Lộ Bình mang theo A Ngốc ba người đi tới một đại phòng ngoài hậu viện. Còn chưa đến nơi, hắn đã hô to. Viên Bình sư muội, ta mang đến cho ngươi phương pháp cắt xà bì đây. Ha ha. Cơ mở, một trung niên Mỹ phụ dung mạo tú lệ đi ra, tao mày nói. Lộ Bình, ngươi hô cái gì? Ta cũng không biết. Ta mới không tin ngươi có biện pháp chia xà bì ra đó, đến cả trưởng môn sư bá còn không được, chẳng lẽ ngươi sao? A. Nham Thạch, Nham Lực hai vị sư đệ cũng tới. Vị này là... Viên Bình là một trong số ít nữ đệ tử thuộc lớp tam đại đệ tử trong Thiên Cương kiếm phái. Trước khi vào Thiên Cương kiếm phái, nàng vẫn theo cha mẹ học may vá, cho nên, nàng khi vào kiếm phái, liền phụ trách tu bổ quần áo cho chúng đệ tử. Bất luận là nhị đại đệ tử hay là tam, tứ đại đệ tử, đều kính lễ đối với Viên Bình. Đồng thời, nàng cũng là mẫu thân Liêu Nhất, phụ thân Liêu Nhất Liêu Bình cũng là một trong những đệ tử có công lực cao thâm thuộc lớp tam đại đệ tử, công lực đã đạt tới đệ lục xanh xanh quyết. Bình thường Liêu Bình đối với nhi tử quản thúc phi thường nghiêm khắc. A Ngốc tiến lên trước vài bước, thi lễ nói. Ta gọi A Ngốc, sư tỷ hảo. Viên Bình trong lòng cả kinh, nhìn không ra điểm thần kỳ nơi thiếu niên chất phác này, thầm nghĩ, đây là tiểu sư đệ mà mấy vị sư thúc, sư bá tôn sùng sao. Không đợi nàng lên tiếng, Lộ Bình đã cướp lời. Sư muội, A Ngốc là cao thủ ta mời tới chia xả bì cho ngươi đấy. Ha ha. Trường môn sư bà nói, A Ngốc trước chế tạo nhẹ giáp cho nữ nhi ta đó. Viên Bình ngẩn người. A Ngốc huynh đệ chẳng lẽ có thần binh lợi khí gì sao? Vạn tái cự linh xà xà bì vô cùng cứng cỏi, nếu trưởng môn sư bá đã nói như vậy, ngươi tới thử xem. Nói xong xoay người dẫn mấy người vào phòng trong phòng rất trống trải, chỉ có một án tử rất rộng, trên án tử bày rất nhiều công cụ may quần áo. Góc tường treo rất nhiều vải vóc, trên mặt đất bày hơn 10 cân xà bì, tế mật lân phiến lóe ra ám lam quang mang. Viên Bình thấy Nhất Nhất được phụ thân ôm, tự nhiên rất kỳ quái. Không khỏi hỏi han, được Lộ Bình giải thích, mới hiểu rõ. Nhất Nhất, nha đầu ngươi cũng quá tinh lịch, ngay cả sư thúc cũng dám đá. Viên Bình giả vờ trách yêu. Nhất Nhất với Viên Bình cảm tình vô cùng tốt, mẫu thân nàng sớm mất, vẫn luôn coi Viên Bình như mẫu thân, trong kiếm phái, Nhất Nhất cũng chỉ nghe lời duy nhất Viên Bình. Viên Bình cũng rất thương nàng, mơ hồ có ý tứ cho con trai mình, chỉ bất quá bọn họ tuổi còn nhỏ, vẫn chưa nói rõ mà thôi. Nhất Nhất cúi đầu, thì thào nói. Khi đó... Ta đâu có biết hắn là sư thúc. Nham Thạch nói. Sư tỷ, ngươi cũng đừng mắng Nhất Nhất, chân nàng đang bị thương, nói sau đi, hãy để A Ngốc huynh đệ giúp nàng chia xà bì chế tạo nhẹ giáp đi, xem như bồi thường nàng. Viên Bình khẽ gật đầu, nói. Trường môn sư ba sớm đã quyết định, xà bì này chế tạo thành mã giáp cho tứ đại đệ tử dùng, dù sao bọn họ công lực còn yếu, nếu còn dư, thì cho đám tam đại đệ tử công lực kém, bất quá, sợ rằng không đủ, ta tính qua. Chỗ xà bì này có thể làm thành hơn 100 kiện mã giáp, sợ rằng tứ đại đệ tử mỗi người một kiện cũng không đủ. Nhất Nhất nghe được Viên Bình nói vậy, vội vàng nói. Như vậy sao được, mới vừa rồi trưởng môn sư bá nói phải bồi cho ta một kiện nhẹ giáp mà. Viên Bình mới rồi sở dĩ nói như vậy, chính là vì muốn cấp cho Nhất Nhất nhiều chỗ tốt, nghe vậy cười, nói. Như vậy ngươi phải hỏi ý A Ngốc sư thúc đi. Dù sao cự linh xà này là hắn cùng sư tổ đoạt được, hắn nói trưởng môn sư bá mới chấp nhận. A Ngốc thì thảo. Ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Viên Bình đưa lưng về phía A Ngốc hướng Nhất Nhất nháy mắt, Nhất Nhất thông minh như thế nào lại không hiểu chứ, nhanh nhỏ nói. Vậy ta muốn chọn vẹn một kiện nhẹ giáp, coi là sư thúc đổi ta đi. A Ngốc hơi giật mình gật đầu, nói. Vậy cũng tốt. Viên Bình mỉm cười, nói. Tiểu sư đệ, không biết ngươi dụng phương pháp gì cắt xà bị này, sư tỷ cũng muốn xem một chút. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Ta cũng không chắc có được hay không, phải thử mới biết được. Viên Bình kéo ra một khối xà bì, nói. Ta đem ra trước cho người chia thử xem. Vừa nói, không biết nàng từ đâu xuất ra một khối vật thể màu trắng, bay nhanh đến xà bì họa xuất từng đạo dấu vết, một bộ quần áo rất nhanh đã được vẽ ra, bao gồm áo cùng quần, cùng với rất nhiều điểm nhỏ khác. Nhất Nhất vỗ tay cười nói. A Di, người thật lợi hại a. Có cơ hội nhất định phải dạy ta đó. Viên Bình tức giận nói. Không biết được mấy hồi a, người tinh nghịch như vậy, sao có thể ngồi yên mà học. Vì ta thương đám vải vóc này, hay là thôi đi. A Ngốc huynh đệ, ngươi chỉ cần cắt xà bị dọc theo họa bạch tuyến của ta là được. Sau đó ta sẽ dùng ngân tuyến may lại là được. A Ngốc đáp ứng một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ bạch ngân trên xà bì, Viên Bình, Lộ Bình, Nhất Nhất cùng Nham Thạch huynh đệ đều ngưng thần chăm chú nhìn A Ngốc, để xem hắn dùng cái biện pháp gì chia xà bì cứng cỏi này ra. A Ngốc đã từng giao thủ cùng cự linh xà nên biết rõ xà bì này cứng ra sao, ngưng thần vật khí. Trong đan điển tiểu nhi quang mang màu bạc đại phóng, năng lượng mênh mông dưới ý niệm của A Ngốc rất nhanh tập trung trên tay, hoàng quang mang từ trong lòng bàn tay lộ ra, một đoàn hoàng quang trong suốt ẩn chứa năng lượng thật lớn xuất hiện, quang đoàn dần dần biến hình thành một bả thiết tử. Đây là lần đầu tiên A Ngốc dùng xanh xanh biến ngưng tụ xanh xanh chân khí trong cơ thể hình thành thiết tử, hắn đã thuận lợi thành công. Mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn, A Ngốc tay trái giữ xà bì, tay phải dụng hoàng tiễn năng lượng dọc theo bạch tuyến rạch xuống. Xà bì cứng cỏi mặc dù dùng tiễn có chút cố sức, nhưng đối với A Ngốc đã đạt tới xanh xanh quyết đệ bắt trọng cảnh giới thì cũng bình thường. Rất nhanh, xà bì đã biến thành vài mảnh y phiến, A Ngốc thúc giục năng lượng, đem lợi tiễn chuyển hóa thành truy tử, theo họa xuất trên y phiến liên tiếp điểm xuất một đám lỗ nhỏ, trong chốc lát đã hoàn thành. Tất cả mọi người đều thất thần, trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh. A Ngốc hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hướng Viên Bình mỉm cười nói. Sư tỷ, ngươi xem như vậy đã được chưa? Viên Bình mở mịt gật đầu, nói. Đây là công phu gì vậy, đấu khí mà lại biến hình được. A Ngốc gãi gãi đầu. Sư tổ nói, cái này gọi là xanh xanh biến. Nhất Nhất kêu lên. Sư thúc, ngươi dạy công phu này cho ta đi, rất tốt ta. A Ngốc ngẩn người, nghĩ thầm, dù sao tất cả mọi người đều là đồng môn thiên cương kiếm phái, dạy cho nàng cũng không sao, gật đầu nói. Có thể a. Xanh xanh quyết của ngươi tu luyện đến đệ mấy trọng rồi. Nhất Nhất le lưới, nói. Đệ nhị trọng. Sao vậy? Thật không phải tư chất của nàng kém. Nàng cùng Huyền Nguyệt khá giống nhau, đại đa số thời gian đều bát nháo náo loạn, căn bản không có chăm chú tu luyện. A Ngốc nói. Vậy ngươi tạm thời vẫn chưa học được. Xanh xanh biến lấy xanh xanh chân khí làm trụ cột, phải tu luyện xanh xanh quyết đến đệ lục trọng mới có thể bắt đầu tu luyện. Viên Bình và Lộ Bình liếc nhau, hai người bọn họ công lực mới một người đệ ngũ trọng, một người đệ tứ trọng mà thôi. Không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này đã tu luyện đến ngoài lục trọng cảnh giới, thật không rõ hắn đã tu luyện như thế nào nữa. Nhất Nhất nhụt chí nói. Gì cơ? Phải đạt tới đệ lục trọng mới có thể a. Vậy thì thôi đi. Viên Bình thở dài một tiếng, nói. Tiểu sư đệ, nếu ngươi có thể thì tiện đem chỗ xà bì còn lại chia ra giúp ta đi. Tứ đại đệ tử nhân số đông đảo, nhưng vóc dáng từng người Viên Bình đều có ghi chép lại, chẳng mấy khi có lao động miễn phí như A Ngốc, phải tranh thủ tận dụng chứ. Nham Thạch dùng sức lôi kéo một khối xà bì, nói. Thật sự là hảo đồ vật, chẳng những cứng rắn lại còn rất mềm dẻo. Sư tỷ, có thể chế tạo một bộ mã giáp giúp huynh đệ chúng ta không? Viên Bình mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, các ngươi đều là hảo huynh đệ của A Ngốc, ta làm chủ, đương nhiên có thể cấp cho các ngươi mỗi người một kiện mã giáp. Nàng đúng là thuận nước đẩy thuyền. Xà bì này là do Thiên Cương Kiếm Thánh cùng A Ngốc lấy được, cấp cho Nham Thạch huynh đệ mỗi người một kiện mã giáp, hiển nhiên không có người phản đối. Nham Thạch, Nham Lực nhất thời mừng rỡ, lập tức đa tạ. Cứ như vậy, A Ngốc bắt đầu công việc của hắn. Khi A Ngốc trợ giúp Viên Bình chia xà bì, Tịch Văn Sư huynh đệ cũng đã đi tới thạch quật. Bái kiến sư phụ. Bảy người cung kính hướng Thiên Cương Kiếm Thánh đang xếp bằng hành lễ. Thiên Cương Kiếm Thánh dương đôi mắt, lạnh nhạt nói. Đều đứng lên đi. Mọi người liền đứng lên, Tịch Văn hỏi. Sư phụ, người tìm chúng ta, không biết có gì phân phó. Thiên Cương Kiếm Thánh thở dài, nói. A Ngốc đã ở đây nửa năm, mọi thứ ta đều đã truyền thụ cho hắn, tiểu ưng nếu không được bay lượn trên bầu trời thì sẽ không thành cường giả, vài ngày tới, ta sẽ để hắn xuống núi lịch lãm. A Ngốc, đứa nhỏ này bản tính thuần khiết, tư chất cũng tốt, khi bé lại ăn được vãng sinh quả, đủ có thể lấy được y bát của ta. Sau này Thiên Cương Kiếm Phái phát dương quang đại sẽ phải nhờ vào hắn. Tịch Văn, ngươi làm trưởng môn Thiên Cương Kiếm Phái, ta yêu cầu ngươi, sau này nhất định phải hoàn toàn ủng hộ A Ngốc, nhất là đại kiếp ngàn năm sắp tới, không nên bảo tồn thực lực, nhớ kỹ, chỉ có đại lục hòa bình phồn vinh, kiếm phái chúng ta mới có thể thuận lợi phát triển. Các ngươi đều là đệ tử của ta đã nghiên cứu ra xanh sành biến, ngươi cùng mấy vị sư đệ hãy cùng nhau tu luyện, có lẽ sau này có được ít tác dụng. Nghe Thiên Cương Kiếm Thánh nói thế, Tịch Văn sư huynh đệ nhìn nhau, bọn họ trong lòng đều có một loại dự cảm. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười, nói. Các ngươi cũng đoán được mà, sư phụ phải đi. Các ngươi không cần đau buồn, đây là quy luật của trời đất, không phải nhân lực có thể vãn hồi. Nên đi thì phải đi. Chỉ có cựu lực biến mất, tân lực sinh ra, mới có thể hảo hảo phát triển. Các ngươi hiểu được không? Tịch Văn bảy người thân thể đại chấn, đồng thời quỳ rạp xuống đất, bị ai kêu lên. Sư phụ. Thiên Cương Kiếm Thánh ngày thường luôn nghiêm khắc. Cho dù đối đãi với đệ tử cũng không ngoại lệ, hôm nay ngự khí hắn lại vô cùng hiền lành. Các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của sư phụ. Nhưng các ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ đừng vì mới có chút thành tựu mà thỏa mãn, lần trước huyền dạ tới các ngươi đều thấy được. Lấy công lực các ngươi, nếu đối kháng, không một ai có thể là đối thủ. Hắn tuổi kỷ so với các ngươi ít hơn nhiều. Cho nên, các ngươi phải không ngừng cố gắng tu luyện, hơn nữa cũng phải bồi dưỡng thế hệ tiếp theo thật tốt. Như vậy, chúng ta Thiên Cương Kiếm Phái mới có thể trưởng thịnh không suy. Trải qua nửa năm dạy dỗ, A Ngốc công lực tăng mạnh, ta tin tưởng, hắn sau này thành tựu tất nhiên sẽ không dưới ta, này coi như là ta đền bù cho Âu Văn đi. Các ngươi đi đi, gọi A Ngốc trở về, 7 ngày sau, ta sẽ phi thăng, đến lúc đó, các ngươi đến tống tiễn ta là được, cũng coi như gặp mặt lần cuối. Nhớ kỹ, trừ phi A Ngốc đột phá đệ cửu trọng xanh xanh quyết, nếu không, các ngươi ngàn vạn lần không được đem tin tức ta đã chết nói ra. Hiểu không? Thiên Cương Kiếm Thánh ý tứ rất rõ ràng. Nếu như A Ngốc thực lực không đủ để thay thế địa vị tinh thần hiện nay của hắn, thì một khi tin tức hắn chết lộ ra sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với Thiên Cương Kiếm Phái. Tịch Văn bảy người đã là lão lệ tung hành, đều cùng Thiên Cương Kiếm Thánh ở chung đã vài chục năm, đối với sư phụ, không chỉ tôn kính, mà còn bao hàm rất nhiều cảm xúc khác. Nhất thời, trong thạch quật tràn ngập bi ai. Thiên Cương Kiếm Thánh nhắm mắt lại, thở dài nói. Bọn nhỏ, mặc dù các ngươi tuổi đều đã lớn, nhưng đối với sư phụ, các ngươi vẫn là hài tử như cũ. Không nên khổ sở, chỉ cần các ngươi đem Thiên Cương Kiếm Phái phát dương quang đại, chính là báo đáp tốt nhất đối với sư phụ rồi. Đến cảnh giới này, sư phụ sớm đã không còn cảm giác sinh tử, tử vong cũng chính là bắt đầu. Mau đi. Gọi A Ngốc trở về, ta còn vài thứ muốn lưu lại cho hắn. A, được rồi, các ngươi xem. Hắn thân thủ chỉ vào góc thạch quật nơi Kim Nhãn Thánh Tà Long đang ngủ say. Chương 52, Kiếm Thánh Truyền Công. Đám người Tịch Văn lúc này mới chú ý tới quái vật trong góc thạch quật. Vốn với công lực bọn họ sớm đã cảm giác được thánh tà tồn tại, chỉ bất quá bởi vì những lời Thiên Cương Kiếm Thánh nói, khiến cho bọn hắn đau thương, tinh thần khó có thể tập trung, cho nên mới vẫn không có phát giác. Tịch Văn nghẹn ngào nói. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười, nói. Tiểu sinh vật này lúc mới xuất hiện, ta cũng rất kinh ngạc. Nó có thể là con rồng cuối cùng duy nhất trên đại lục. Nó là bằng hữu của An Đốc, cũng chính là bằng hữu của Thiên Cương Kiếm Phái ta. Rồng. Danh từ này khiến người ta giật mình cỡ nào a? Chủng loại này chỉ tồn tại từ ngàn năm trước, nhưng đám người Tịch Văn cũng không có tâm tư tra cứu lai lịch thánh tà, tâm thần bọn họ đều đặt tại trên người Thiên Cương Kiếm Thánh. Thiên Cương Kiếm Thánh nói, con rồng này tên là thánh tà, bí mật này các ngươi tuyệt không thể nói cho các môn hạ, tương lai, sau này nó nhất định sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho Áng Ốc. Tốt lắm, các ngươi đi đi. Tịch Văn bảy người lần đầu tiên nhận lệnh của Thiên Cương Kiếm Thánh, mà không nói được một lời nào. Túi đầu yên lặng nước mắt rơi, trong lòng vô cùng buồn bã, mặc dù bọn họ cũng không có mở lời, nhưng Thiên Cương Kiếm Thánh lại rõ ràng hiểu được thâm tình của đám đệ tử này không muốn rời xa mình. Thiên Cương Kiếm Thánh tiện tay cầm lên thanh Thiên Cương Kiếm của Âu Văn, trên mặt mang theo nét cười. Sinh sinh tử tử, tụ tán ly hợp, sao nhìn không thấu đây chứ? Âu Văn, sư phụ sẽ đến tìm ngươi. Hắn hai tay tạo thành chữ thập, chợt một cỗ năng lượng nhu hòa bao quanh Tịch Văn bảy người, đưa bọn họ ra khỏi thạch quật. Đồng thời dụng xanh xanh chân khí phong bế cửa khẩu thạch quật, không cho mọi người lần nữa tiến vào. Vừa ra khỏi thạch quật, Chu Văn dẫn đầu đau lòng khóc giống, hơn 60 tuổi mà khóc trông không khác gì một hài tử. trong đám nhị đại đệ tử Thiên Cương kiếm phái, không có một hai bi ai trong lòng kém Chu Văn, bọn họ vẫn duy trì tư thế, yên lặng quỳ gối nơi đó, trong lòng bi thương đã đạt tới cực hạn. Hai canh giờ sau, mọi người bi ý hơi thu liễm, Tịch Văn dẫn đầu hướng về phía thạch quật khấu hạ chín cái, chậm rãi đứng lên. Hít sâu, nói: "Các vị sư đệ, chúng ta nên trở về thôi. Mệnh lệnh của sư phụ chúng ta nhất định phải chấp hành." Theo sau Tịch Văn, chúng nhị đại đệ tử mỗi người đều khấu lệ chín cái rồi chậm rãi đứng lên. Lúc đến, bọn họ tâm tình đều bình tĩnh, nhưng lúc rời đi, ai nấy cũng đều tràn ngập bi thương. Khi đám người Tịch Văn trở lại Thiên Cương kiếm phái, cũng vừa lúc A Ngốc chia xà bị xong, năng lượng đại lượng tiêu hao, khiến cho tiểu nhi trong cơ thể hắn quang mang màu bạc mất hết, công lực cơ hồ dùng cạn. Xanh xanh biến không phải hao phí quá nhiều năng lượng nhưng liên tục sử dụng trong thời gian dài, cho dù A Ngốc đã đạt tới đệ bát xanh xanh quyết cũng chịu không được. Hắn đang ngồi trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Lộ Bình chậm rãi đem công lực bản thân rót vào giúp A Ngốc khôi phục. Viên Bình cũng không nhàn rỗi, nàng đã chế tạo thành công mã giáp cho Nham Thạch huynh đệ cùng Lộ Nhất Nhất, Nham Thạch cùng Nham Lực mặc vào cự linh xà giáp liền cực kỳ hưng phấn, Viên Bình kỹ thuật cao siêu chế tạo mã giáp vô cùng vừa vặn, cảm giác vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại phi thường dễ chịu. Nhất Nhất bởi vì là nữ tử, không thể ở trước mặt mọi người thay y phục, nhưng cũng ôm mã giáp cười thản nhiên, thập phần cao hứng. Mọi người đối với công lực của A Ngốc đều bội phục không thôi, nếu như không phải hắn luyện xanh xanh biến, nghĩ muốn chia xà bì cũng vạn phần khó khăn. Môn khai, Tịch Văn đi đến, hắn trên mặt không lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là hai tròng mắt có chút hồng hồng. Hướng A Ngốc nói: "Mau quay lại thạch quật đi, sư tổ gọi ngươi đấy." A Ngốc được Lộ Văn trợ giúp, đã khôi phục một ít thể lực, vội vã đứng lên, nói: "Đại sư bá, ta xin phép trở về trước." Nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng. Viên Bình tâm tư tinh tế, tự nhiên phát hiện Tịch Văn có chỗ không đúng, lại gần hỏi: "Trưởng môn sư bá, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ sư tổ đã xảy ra chuyện gì sao?" Tịch Văn trong lòng cả kinh, nhớ tới lời Thiên Cương kiếm thánh dặn dò, vội vã thu liễm bi thương, lạnh nhạt nói: "Ta không có việc gì, ngươi làm việc của mình đi." Nói xong, xoay người rời đi. A Ngốc ra khỏi kiếm phái, đi thẳng đến phía sau núi, chân khí tiêu hao quá nhiều khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi, rất muốn nhanh chóng ngồi xuống điều tức. Trở lại thạch quật, A Ngốc phi thân lên đá, khoanh chân ngồi xuống, hướng Thiên Cương kiếm thánh nói: "Sư tổ, ta đã trở về." Thiên Cương kiếm thánh nhắm mắt lại nói: "Ngươi trong phái đã làm cái gì mà tiêu hao cạn chân khí như vậy?" A Ngốc gãi gãi đầu, đem hết thể mọi việc phát sinh nói lại một lần. Nghe xong hắn tự thuật, Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói: "Bọn họ lại cố gắng lợi dụng ngươi." Mở mắt, hai tròng mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt nhìn A Ngốc. A Ngốc chất phác, gương mặt đôn hậu nhìn qua vô cùng mệt mỏi. "Ngươi ngồi xuống hành công 27 cái chu thiên hẳn là có thể khôi phục công lực, chờ ngươi công lực khôi phục xong, ta có việc muốn nói với ngươi." "Vâng." A Ngốc đáp ứng một tiếng, mang theo nghi vấn thúc dục năng lượng còn sót lại trong cơ thể tập trung tu luyện. Tiểu nhi màu bạc trong đan điền tản mát ra một loại chân khí nhàn nhạt, chậm rãi xuyên qua kinh mạch tuần hoàn, mỗi tuần hoàn là một chu thiên, tiểu nhi lại phát sáng thêm một ít, A Ngốc công lực tại từ từ khôi phục. Trong thạch quật ngoại trừ thánh tà vẫn đang ngáy khò khò cũng không có bất cứ thanh âm gì tồn tại. 3. Nửa năm qua, giáo hoàng đứng trong quang minh thần điện, nhìn Huyền Nguyệt đắm chìm trong thần quang thánh khiết, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Đã qua nửa năm, mà Huyền Nguyệt thần chi tẩy lễ vẫn chưa chấm dứt. Phải biết rằng, thần chi tẩy lễ thời gian càng dài, hiệu quả đạt được cũng càng cao. Lúc đầu, hắn kế nhiệm cức vị giáo hoàng sau đó tiến hành thần chi tẩy lễ, cũng bất quá trải qua 3 tháng thời gian mà thôi, nhưng Huyền Nguyệt đã nửa năm còn chưa có dấu hiệu hoàn thành. Huyền Nguyệt lẳng lặng trôi nổi trong ma pháp lục mang tinh thật lớn trên không. Da thịt trắng nõn mà trong suốt hoàn toàn bao phủ cánh thiên sứ trong kim sắc thần quang, nửa năm, vóc dáng nàng đã cao lớn thêm một chút, trên mặt toát ra hơi thở thần thánh vô cùng, trông nàng giống như thánh nữ, khí chất uy lắm không thể xâm phạm khiến nàng dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm vài phần hoa mỹ. Phượng hoàng chi huyết nơi ngực nàng tản ra nhàn nhạt huyết quang, vầng sáng lóe ra, từ từ hấp thu kim sắc năng lượng. Giáo hoàng trong lòng thầm nghĩ: "Nguyệt Nguyệt ta, chờ ngươi tiếp nhận xong thần chi tẩy lễ, không biết sau này tu luyện hiệu quả sẽ cao dường nào. Có lẽ, ngươi sẽ trở thành cường đại thần nữ xưa này chưa từng có của giáo đình." 3. Hành công 27 chu thiên xong, A Ngốc chậm rãi thu công, từ từ tỉnh lại, trong đan điển tiểu nhi màu bạc đã hoàn toàn khôi phục quang mang vốn có. "Sư tổ, công lực ta đã khôi phục." A Ngốc cung kính nói. Thiên Cương kiếm thánh nhìn hắn, trên mặt toát ra nét mừng rỡ, tựa hồ như đang thưởng kiệt tác của chính mình. Một lúc lâu, A Ngốc bị nhìn có chút mất tự nhiên, Thiên Cương kiếm thánh mới mở lời. "Hai tử, ngươi sẽ rời đi. Sư tổ có một số việc muốn dặn dò ngươi, ngươi cẩn thận nghe, đều là những việc sau này ngươi nhất định phải làm cho tốt. Nghe Thiên Cương Kiếm Thánh nói, A Ngốc trong mắt toát ra vẻ u sầu, hắn mặc dù biết chính mình cần phải rời đi thực hiện ước định cùng tinh linh nữ vương. Nhưng đối mặt Thiên Cương Kiếm Thánh râu tóc đã bạc trắng, hắn trong lòng có một loại cảm tình khó tả. Sư tổ người nói đi, ta cái gì cũng đều nghe người. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười, nói. Hai tử, sư tổ hỏi ngươi, ngươi cảm giác được công lực của ta thế nào? A Ngốc là người, nói. Sư tổ là người giỏi nhất A Ngốc được gặp qua, công lực người ta hình dung không được, chỉ là cảm giác, không ai có khả năng đánh bại người. Thiên Cương Kiếm Thánh lắc đầu, nói. Thiên ngoại hữu thiên, đại lục diện tích rộng lớn vô bờ, ai biết có cao nhân nào đang ẩn cư chứ? Bất quá, sư tổ công lực quả thật đã đạt tới cực hạn tự thân, nên không thể có đột phá gì. Bởi vậy, sư tổ mới muốn đi sang một thế giới khác tu luyện, như vậy có lẽ có cơ hội tiếp thu những lĩnh vực mới. Thế giới mới? Đó là nơi nào vậy? A Ngốc có chút không cách nào giải thích lời Thiên Cương Kiếm Thánh nói. Thiên Cương Kiếm Thánh lạnh nhạt đáp. Sư tổ cũng không biết nơi đó như thế nào, nhưng địa phương đó là nơi ta phải đến. Có lẽ, nơi đó chính là nơi mọi người đều sùng bái, thần giới. Thần giới? Sư tổ, vậy người còn có thể trở về không? Ta còn có thể gặp lại người không? Thiên Cương Kiếm Thánh lắc đầu, nói. Ta cũng không biết nơi đó ra sao, sợ rằng ở trong nhân giới này cũng không có ai biết được. A Ngốc có chút ngây thơ nhìn Thiên Cương Kiếm Thánh, thì thào nói. Vậy chẳng lẽ ta không còn có thể gặp lại sư tổ? Ta sẽ rất nhớ người. Thiên Cương Kiếm Thánh trong lòng ấm áp, hiền lành cười nói. Hai từ ngốc, ngươi tư chất phi thường tốt, tuổi nhỏ mà đã đạt được thành tựu như thế, sư tổ tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ phi thăng đến thần giới, khi đó, chúng ta không phải là gặp lại sao? Nếu muốn gặp lại sư tổ, ngươi nhất định phải cố gắng. A Ngốc kiên định nói. Sư tổ, ngươi yên tâm đi, A Ngốc nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đợi công lực đạt tới cảnh giới của sư tổ, nhất định sẽ tới thế giới kia thăm người. Thiên Cương Kiếm Thánh nhìn A Ngốc ánh mắt kiên định, trong lòng không còn gì tiếc nuối nữa. Kỳ thật, hắn theo lời A Ngốc nói cũng không sai, lấy công lực hắn hiện giờ quả thật có khả năng đi đến thần giới, chỉ là, hắn trong lòng đã có một quyết định này quan hệ đến A Ngốc. Sau khi quyết định, hắn cũng biết chính mình còn có thể đi đến một thế giới khác ngoài thần giới, nhưng đã quyết định thì hắn sẽ không sửa đổi, thần giới ai biết nó sẽ có bộ dạng như thế nào chứ, so với việc ký thác hy vọng ở nơi khác, tốt hơn hết là cứ để như thế này đi. A Ngốc, sư tổ dù sao cũng phải đi, công lực trên người lưu lại cũng vô dụng. Sẽ đem chuyển thụ hết cho ngươi đi. Đây chính là quyết định của Thiên Cương Kiếm Thánh. Kỳ thật, nếu như Thiên Cương Kiếm Thánh không quyết định đem công lực tất cả chuyển cho A Ngốc, mặc dù tuổi đã cao, nhưng sống thêm 10 năm với tu vi cảnh giới hắn, tuyệt là chuyện có khả năng. Nhưng lúc đó, công lực chắc chắn sẽ dần dần suy thoái, cho dù có sống đến đại kiếp ngàn năm, bởi vì công lực hạ thấp, cũng không thể phát huy tác dụng gì. Thiên Cương Kiếm Thánh cũng không muốn bản thân nhiều năm khổ tu mà lại vô tác dụng. Cho nên thả rằng từ bỏ mấy năm cũng quyết định đem công lực chuyển cho A Ngốc. Trong đó cũng bao hàm rất nhiều nguyên nhân, công lực không nỡ từ bỏ, tín nhiệm của A Ngốc, lời xin lỗi đến Âu Văn, cảm tình của Thiên Cương Kiếm Phái, tín nhiệm trợ giúp nhân loại ngăn cản ngàn năm đại kiếp. A Ngốc hoảng sợ, nói. Như vậy sao được, ngài đã cho ta rất nhiều rồi, nếu đem công lực toàn bộ chuyển cho ta nữa, ngài khi đến thế giới kia như thế nào sinh tồn chứ? Hải từ ngốc, tới thế giới kia, công lực ở nhân giới đều sẽ biến mất. Sư tổ nếu mang theo cũng vô dụng, tốt hơn hết là để lại cho ngươi. Thiên Cương Kiếm Thánh nói nhiều như vậy, mục đích chính là muốn cho A Ngốc lấy lại bình tĩnh mới chấp nhận công lực quán chú. A Ngốc cảm giác tựa hồ có chút không ổn, thì thào nói. Nhưng sư tổ, thật sự người sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ? Thiên Cương Kiếm Thánh nói. Không có ảnh hưởng. Ngươi tĩnh tâm tiếp nhận đi. Sư tổ đem công lực truyền cho ngươi xong thì sẽ thành công phi thăng đến thế giới kia. Hôm nay... cũng coi như là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta trước khi ta phi thăng lên thần giới đi. Ở nhân giới sư tổ vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thành, sau này, sẽ đều do ngươi đi giải quyết. Thân thể ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận hết công lực của sư tổ. Sư tổ sẽ giúp ngươi tạo thành một năng lượng kim thân ở ngực, gần giống đan điền ngươi, nhưng bởi sư tổ công lực cao hơn ngươi không ít, có thể thể tích sẽ lớn hơn một chút, kim thân này tồn tại trong cơ thể ngươi nhưng lại không chịu sự khống chế của ngươi. Ngươi phải không ngừng trải qua tu luyện, từ từ hấp thu năng lượng ẩn hàm trong kim thân, chuyển hóa đến đan điền, trở thành công lực của bản thân. Khi ngươi có thể toàn bộ hấp thu năng lượng kim thân sư tổ truyền lại, công lực ngươi chắc chắn sẽ siêu việt hơn cảnh giới của sư tổ hiện tại. Cái đỉnh điểm kia, sư tổ chưa có đạt được, hy vọng ngươi có thể. A Ngốc nói. Sư tổ, ngài thật sự nhất định phải đến đó sao? Có thể không đi được không? Thiên Cương Kiếm Thánh toát ra ánh mắt nhu hòa, nói. sư tổ đã giả, thế giới đó không thể không đến. Cho nên, sư tổ chỉ có thể trước khi đi, lưu lại cho ngươi một ít đồ vật, ngươi hiểu không? Sư tổ có ba chuyện muốn ngươi đi làm. Thứ nhất, sau khi sư tổ đi, Thiên Cương kiếm phái nếu như gặp phải phiền phái gì, ngươi làm đệ tử kiếm phái nhất định phải toàn lực tương trợ. A Ngốc gật đầu nói. Đó là lẽ đương nhiên, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Thiên Cương kiếm thánh hài lòng mỉm cười nói. Như vậy tốt. Thiên Cương kiếm phái là tâm huyết cả đời của sư tổ, ta không hy vọng sau khi ta rời đi, Thiên Cương kiếm phái trên đại lục uy danh không còn. Việc thứ hai, chính là trận tỉ thí giữa ngươi và Huyền Dạ 5 năm sau, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải thắng. Nhớ kỹ, đối với chính mình nhất định phải tín tâm, mặc dù hiện tại ngươi có lẽ so ra vẫn kém hắn, nhưng chỉ cần ngươi hấp thu được 3-4 thành công lực sư tổ truyền lại, Huyền Dạ vô luận trở thành đối thủ của ngươi. Xanh xanh biến có thể nói là khắc tinh của mọi loại ma pháp trừ cấm chú. Ang Đốc, trận tỉ thí này chẳng những quan hệ đến danh dự của Thiên Cương kiếm phái, đồng thời cũng quan hệ đến hạnh phúc cả đời ngươi. A Ngốc là người, nói. Quan hệ đến hạnh phúc cả đời ta. Tại sao a? Hắn ngờ nghệ hiển nhiên sẽ không hiểu được hàm nghĩa trong đó. Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Việc thứ ba, cũng là việc quan trọng nhất, là một trận quyết đấu khác. Đồng dạng 5 năm sau, chỉ là thời gian so với trận tỉ thí cùng Huyền Dạ thì sớm hơn một ít, tháng 2 5 năm sau, cũng chính là thần thánh lịch tháng 2 năm 999, trên đỉnh Thiên Cương Sơn, sẽ có 3 lão nhân giống sư tổ đến. Bọn họ đều là bằng hữu của sư tổ đến luận bàn kỹ nghệ. Sư tổ cũng không bắt buộc ngươi phải thắng được bọn họ, chỉ cần có thể đánh ngang tay, hoặc là để cho bọn họ biết sự lợi hại của xanh xanh biến là được. Điều này đối với sư tổ vô cùng trọng yếu, ngươi nhất định phải làm được. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Sư tổ, ba bằng hữu này của ngươi rất lợi hại sao? Thiên Cương kiếm thánh gật đầu nói. Đúng vậy, bọn họ công lực cũng không kém, có thể nói là lợi hại đi. Chỉ cần ngươi qua được một cửa này của bọn họ, tỉ thí với Huyền Dạ sẽ không tính là gì. Quyết đấu theo như Thiên Cương kiếm thánh nói chính là ước định 20 năm một lần luận kiếm giữa tứ đại kiếm thánh. Đến nay đã tiến hành được 3 lần, đều là Thiên Cương kiếm thánh giành thắng lợi. Hắn sở dĩ không nói cho A Ngốc biết ba vị bằng hữu đó chính là Tam đại kiếm thánh, là vì không muốn gây áp lực tâm lý cho A Ngốc. Tam đại kiếm thánh công lực Huyền Dạ như thế nào có thể so sánh chứ? Hảo, sư tổ, ta đáp ứng người, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, thay người áp đảo. Thiên Cương kiếm thánh gật đầu. Nếu ba việc này ngươi đều làm tốt, vậy sư tổ cho dù là 6. A, cho dù là đến thần giới cũng sẽ phi thường thỏa mãn. Không nghĩ tới, hắn thiếu chút nữa đã bật thốt chữ chết. Hoàn hảo A Ngốc cũng không chú ý tới khuyết ngữ này. A Ngốc, Minh Vương kiếm của ngươi sư tổ đã cẩn thận nghiên cứu qua, trong đó ẩn chứa tà lực mênh mông, quả đúng như lời Âu Văn nói nó không thuộc về thế giới này, tà lực khổng lồ của nó ngay cả ta cũng thấy rất kinh khủng. Dù vậy nếu như tính mạng ngươi bị uy hiếp, sư tổ cho phép ngươi sử dụng nó. Lấy công lực hiện tại của ngươi, chỉ cần không dụng mình tự cửu quyết ngoài 5 chiêu đầu, là sẽ không bị tà khí xâm chiếm. Nói thật, sư tổ thật sự rất muốn xem một chút, đại uy lực của mấy chiêu mình tự cửu quyết. Đáng tiếc ta lại không thể. Ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, nếu như muốn thử dò xét mấy chiêu sau, cũng phải chờ tới khi ngươi hấp thu vài thành công lực ta truyền lại, đạt tới đệ cửu xanh xanh quyết mới được tiến hành. Khi đó, tối thiểu ngươi cũng có thể năng lực tự bảo vệ. Ta nhận thấy, Minh Vương kiếm pháp càng về sau, uy lực lại càng lớn, cũng càng hung hiểm, khả năng sẽ bị cắn trả, cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, sư tổ rất kỳ vọng vào ngươi A. Khi A Ngốc bắt đầu theo Thiên Cương kiếm thánh tu luyện, Thiên Cương kiếm thánh đã thu lại Minh Vương kiếm, bởi vì hắn sợ tà lực Minh Vương kiếm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của A Ngốc. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua ngọc giản ghi lại Minh tự cửu quyết, mà một ngọc giản khác, chữ trên đó hắn không tài nào hiểu được đành từ bỏ. Sư tổ, ta nhất định sẽ không tùy tiện dùng Minh Vương kiếm. Sau khi dùng xanh xanh biến cùng Huyền Thiết cung gây trọng thương cho vạn tái cự linh xà, A Ngốc tin tưởng bản thân năng lực tự bảo vệ có thừa cho dù không dụng Minh Vương kiếm. Thiên Cương kiếm thánh từ trong lòng móc ra túi ra đựng Minh Vương kiếm, nói: "Nếu như địch nhân vốn là người tà ác, như sát thủ công hội đã hại chết Âu Văn, ngươi cũng không nên cố kỵ, Âu Văn cửu không thể không báo. Xanh xanh biến ngươi phải gia tăng tu luyện, hy vọng ngươi có thể đạt tới cảnh giới mà sư tổ không đạt được. Huyền Nguyệt, tiểu cô nương đó đối với ngươi cảm tình rất sâu, không nên dễ dàng từ bỏ, sư tổ không muốn thấy bi kịch của Âu Văn tái diễn trên người ngươi." Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện 2 khối bích lục tinh thể. Đây là 2 khối tinh thể trong mắt cự linh xà, ăn vào đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, một viên ngươi nên ăn trước khi ta chuyển công, khối còn lại sẽ để lại cho ngươi đưa cho nha đầu Huyền Nguyệt kia, còn có 20 trượng xà cân, ngươi cũng nên mang theo, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng. Trên đại lục không nên dễ dàng hiển lộ công phu xanh sành biến, nó dù sao cũng rất kinh thế hai tục. Ta đã kiểm tra qua thân thể thanh tà, nội đan của vạn tái cự linh xà có ẩn hàm năng lượng vô cùng lớn, hắn một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Thanh tà rất khác người, không nên để cho người khác thấy, ngươi nên để nó ở trong thần lòng chi huyết là tốt nhất. Thanh tà trên người có lực lượng tà ác khó hiểu, ngươi sau này nhất định cần phải gia tăng quán thúc, ngàn vạn lần đừng để nó chìm đắm vào tà đạo, hiểu không? A Ngốc gật đầu, nói. Sư tổ người yên tâm đi, ta cùng thánh tà là bằng hữu, hắn rất nghe lời ta. Thiên Cương Kiếm Thánh nhìn A Ngốc thật sâu, những lời cần nói cũng đã nói xong rồi, có chút lưu luyến nhìn thạch quật một vòng, thân thể phiêu nhiên, rơi xuống bên cạnh A Ngốc. Đem Minh Vương Kiếm đặt trên mặt đất, nói. Hai tử, nhớ kỹ lời sư tổ nói, có lúc, quá độ nhân từ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với bản thân, đối đãi địch nhân, không nên hạ thủ lưu tình. Sư tổ chế tạo nhị giáp cho ngươi cùng Huyền Nguyệt, khi đi nhớ mang theo. Cự linh xà xà bỉ có tác dụng phòng ngự mạnh mẽ, các ngươi hẳn là thích hợp mặc, nhẹ giáp chỉ dùng một bộ phận cự linh xà cân, chỉ cần đối phương không có siêu cường công lực, dùng nó bảo vệ tánh mạng là có thể. Đừng quên, khi đi nhớ cầm theo cự linh xà chi nhãn. Còn có, thiên cương kiếm của Âu Văn trong thạch quật, có xanh xanh biến làm trụ cột, nó sẽ thay ta cùng Âu Văn bên cạnh ngươi. A Ngốc biết thiên cương kiếm thánh sắp sửa truyền công cho hắn. Không khỏi có chút khẩn trương lần nữa hỏi. Sư tổ, người đem công lực truyền cho ta, thật sự ngài sẽ không sao chứ? Thiên Cương Kiếm Thánh ánh mắt toát ra cảm tình thắm thiết, khẽ gật đầu nói. Yên tâm đi, sư tổ không có việc gì. Đừng lo hài tử, sư tổ tại thần giới chờ ngươi đoàn tụ. Chúng ta nên bắt đầu rồi. Nói xong, nhét một viên cự linh xà chi nhãn vào miệng A Ngốc, áp lực cực lớn trong nháy mắt đem thân thể A Ngốc cố định. Thiên Cương Kiếm Thánh trầm giọng hét lớn, mạnh mẽ một trường chụp lên đỉnh đầu A Ngốc. Một cỗ khí lưu nóng rực trong nháy mắt nhảy vào cơ thể A Ngốc, A Ngốc toàn thân đại chấn, kim thân trong đan điền run rẩy không ngừng. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt tràn ngập thân hình A Ngốc, hắn cảm giác chính mình tựa như rơi vào nham thạch nóng chảy, khó chịu nói không nên lời, theo bản năng, cố gắng dụng xanh xanh chân khí dãy rủa. Thanh âm thiên cương kiếm thánh vang lên bên tai A Ngốc. A Ngốc, lần truyền công này không thể so với hai lần trước, ngươi nhất định phải báo nguyên quý nhất, bài trừ tạp niệm, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại kim thân trong đan điền. Nếu không, một khi tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn tiền công uổng phí. A Ngốc trong lòng dùng mình, vội vã buông lỏng thân thể, tùy ý để mênh mông năng lượng từ đỉnh môn tiến nhập vào trong thân thể, cố nén kịch liệt thống khổ, khí lưu nóng rực không ngừng xâm nhập từng đại phương trong cơ thể hắn, tựa hồ tất cả kinh mạch đều bị thiêu đốt, trong cơ thể biến thành một mảng trắng mờ mịt. Mặc dù Thiên Cương Kiếm Thánh xanh xanh chân khí cùng hắn là đồng nguyên, nhưng Thiên Cương Kiếm Thánh tu vi trăm năm há có thể đồng nhất, dưới tác dụng của cỗ năng lượng khổng lồ, A Ngốc tựa như thân đang tại địa ngục vậy, toàn thân không ngừng co rút, tế mật huyết châu không ngừng từ lỗ chân lông chảy ra, trong chốc lát, hắn đã biến thành huyết nhân. Thiên Cương Kiếm Thánh chân khí trong cơ thể không ngừng chảy vào cơ thể A Ngốc, bạch quang đậm đặc bao quanh thân thể hai người. Hắn nhìn bộ dạng A Ngốc, biết như vậy thân thể A Ngốc căn bản không cách nào thừa nhận, chắc chắn hỏng mất mà chết, chân khí đưa vào đành phải chậm lại, không ngừng đem mênh mông năng lượng áp xúc tại ngực A Ngốc. Bởi vì năng lượng đưa vào tốc độ chậm đi một ít, A Ngốc tình huống nhất thời đã tốt hơn, co rút không còn kịch liệt như trước. Thiên Cương Kiếm Thánh thở phào nhẹ nhõm, lại từ từ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, 12 thành công lực của hắn lúc trước đã chuyển cho A Ngốc 2 thành, cũng đã hoàn toàn bị A Ngốc hấp thu. Hiện tại, hắn muốn làm chính là, đem 10 thành công lực còn lại toàn bộ chuyển cho A Ngốc, để hắn chậm rãi hấp thu. Loại công pháp này dị thường nguy hiểm, mặc dù Thiên Cương Kiếm Thánh tự nguyện hy sinh, nhưng năng lượng thật sự vô cùng lớn, không nghĩ tới trường hợp hai người đều bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Theo thời gian trôi qua, kịch liệt đau đớn không cách nào thừa nhận, ý thức A Ngốc từ từ mơ hồ, tiến vào trạng thái hôn mê. Trong ngực hắn, đã ngưng kết thành một kim thân giống hệt kim thân tại đan điền, kim thân màu trắng, thể tích dựa theo năng lượng trùng quanh áp xúc mà từ từ biến lớn. Đúng lúc này, bạch ngọc giới chỉ trên tay trái A Ngốc tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, bay vòng quanh thân thể A Ngốc, năng lượng nhu hòa bảo vệ kinh mạch hắn, như thế sẽ không sợ bởi vì năng lượng quá thịnh, bạo thể mà chết. Có bạch ngọc giới chỉ trợ giúp, Thiên Cương Kiếm Thánh nhất thời bưng lỏng, dụng toàn lực, đem công lực còn sót lại điên cuồng rót vào cơ thể A Ngốc. 7 ngày sau, sáng sớm, Tịch Văn cùng 6 vị sư đệ nhanh chóng tới ngoài thạch quật, trong thạch quật ẩn chứa năng lượng khổng lồ khiến bọn hắn vô cùng bất an, cũng chỉ có sư phụ Thiên Cương Kiếm Thánh mới có thực lực cường đại như thế. Đột nhiên, đỉnh thạch quật bắn ra một đạo bạch quang, quang mang chợt lóe rồi biến mất, năng lượng khổng lồ cũng theo đó mà vụt tan. Tịch Văn thất kinh. "Mau, chúng ta mau vào, sư phụ sợ rằng sáu." Vừa nói, thân thể đã nhanh như chớp bay vào trong thạch quật. Khi bọn hắn tiến vào trong thạch quật, tất cả đều sợ ngây người, A Ngốc khoanh chân ngồi ở thạch quật, trên người tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, quần áo trên người đã biến thành màu đỏ sẫm, tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Trước mặt A Ngốc, bày hai nhẹ giáp màu thâm lam, đúng là dùng vạn tái cự linh xà xà bì chế tạo. Đó là lúc A Ngốc đang hành công khôi phục công lực, Thiên Cương kiếm thánh đã bày nhị giáp cùng một hạt châu màu lục bích lóe ra u mang nhàn nhạt. Bên cạnh hạt châu còn có ti tuyến màu trắng, đúng là cự linh xà cân. Bên cạnh nhị giáp là túi da đựng Minh Vương kiếm, tản ra tà khí nhàn nhạt. Trôi Minh Vương kiếm màu đen được bạch quang trên người A Ngốc chiếu rọi, lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Trong thạch quật ngoại trừ A Ngốc cùng Kim Nhãn Thánh Tà Long vẫn như cũ ngủ say, cũng không hề có thân ảnh Thiên Cương kiếm thánh. Mấy người nhìn nhau, đồng dạng ý niệm. Sư phụ đi đâu rồi? Chu Văn tính tình nóng nảy nhất, hắn rất muốn biết rõ Thiên Cương kiếm thánh giờ ở đâu, liền lập tức muốn thức tỉnh A Ngốc, người nhẹ nhàng hướng A Ngốc đánh tới. Cho dù lo lắng vô cùng, nhưng Tịch Văn lý trí lại phi thường thanh tỉnh, hắn vội vã kéo Chu Văn trở về. Thấp giọng nói, ngươi làm gì? Chu Văn vội la lên, đại sư huynh, ngươi đừng cản ta, ta muốn đánh thức A Ngốc, hỏi hắn xem sư phụ đang ở đâu. Tịch Văn giận dữ nói, ngươi không thấy được A Ngốc đang hành công sao? Không được quấy rầy, chờ hắn tỉnh lại đã. Chu Văn không ngừng thở hổn hển, nhưng ta thật sự rất nóng ruột, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sư phụ đang ở đâu sao? Tịch Văn tay phải lập tức phong bế kinh mạch Chu Văn, trầm giọng nói, nóng ruột cũng phải đợi. Ngươi quên sư phụ đã nói những gì sao? A Ngốc là hy vọng của kiếm phái, tuyệt không thể xúc phạm. Hắn trong lòng làm sao không vội chứ, chỉ là, nếu như hiện tại kinh nhiều A Ngốc tu luyện, một khi hắn tẩu hỏa nhập ma, như vậy mọi sự cố gắng của sư phụ Thiên Cương kiếm thánh hết thảy đều uổng phí. Chương 53, đệ nhị kim thân. Bảy người lặng yên đứng, lo lắng đợi. Đã hơn một canh giờ, A Ngốc vẫn không có động tĩnh, không khí trong thạch quật trở nên trầm trọng. Mọi người đã có chút mất kiên nhẫn. Rốt cuộc ngay khi Tịch Văn cũng sắp không thể nhẫn lại tiếp, A Ngốc chấm dãi mở mắt, bên ngoài cơ thể quang mang nhàn nhạt chợt thu liễm. Trong thạch quật đột nhiên xuất hiện hai điểm hàn tinh khiến đám Tịch Văn bảy người đồng thời dùng mình. A Ngốc rốt cuộc đã tỉnh, cố gắng của Thiên Cương kiếm thánh cuối cùng cũng không uổng phí, hắn đã thành công áp xúc ngưng kết công lực tại thân thể A Ngốc, kim thân màu nhũ trắng cao ba tấc trông như tinh thể chui nhanh vào ngực A Ngốc. Ngoài việc có thêm một kim thân, A Ngốc cũng không thấy cơ thể có gì khác, kim thân màu bạc trong đan điền thì vẫn vậy, có vẻ càng thêm bóng loáng. Hành công chấm dứt, trong não hắn đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, mơ hồ tràn ngập máu tanh cùng sát phạt, hắn cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, bảy vị sư bá đều đang đứng đó chằm chằm nhìn hắn. Vội vã đứng lên phi xuống mặt đất. Sư bá, sao mọi người đều ở đây? Lúc này A Ngốc mới phát hiện y phục hắn đều phủ máu cả tươi và khô, có chút dính dính, rất khó chịu. Tịch Văn bất chấp biến hóa trên người A Ngốc, vội vàng hỏi. A Ngốc, sư tổ đâu? Người đã đi đâu rồi? A Ngốc giờ cũng mới ý thức được không thấy Thiên Cương kiếm thánh đâu, buồn bã. Sư tổ có nói, người muốn đến thần giới. Chắc người đã đi đến đó rồi. Hắn cũng cảm thấy vô cùng đau thương. Thần giới? Sư phụ nói người đến thần giới, A Ngốc, sư phụ đã nói với người những gì? Bất chấp hình tượng, Tịch Văn nắm chặt bả vai A Ngốc vội hỏi. Đại sư bá, người đừng gấp. Sư tổ nói, tuổi người đã cao, không thể tiếp tục phát triển ở đây, nên muốn đến thần giới khám phá sáu. A Ngốc thuật lại những chuyện Thiên Cương kiếm thánh trước khi đi đã dặn. Đám người Tịch Văn nhìn nhau, bọn họ chẳng những giật mình vì Thiên Cương kiếm thánh đã đem toàn bộ công lực chuyển cho A Ngốc, còn giật mình hơn vì những lời Thiên Cương kiếm thánh lưu lại. Phi thăng đến thần giới, nếu quả thật như vậy, thì sư phụ không có chết. Lộ Văn trầm ngâm nói. Đại sư huynh, sư phụ phi thăng đến thần giới, ta nghĩ cũng rất có khả năng. Lấy tu vi sư phụ, trên đại lục là vô địch thủ, cũng coi như tương đương với các thiên thần. Xem ra, chúng ta hẳn nên cao hứng mới đúng. Tịch Văn khẽ gật đầu, hy vọng thế, dù sao cũng không thấy thi thể Thiên Cương kiếm thánh, mà bạch quang lúc nãy cũng rất giống dấu hiệu phi thăng. Hắn thở dài một tiếng, nói. Bất luận sư phụ là viên tịch hay phi thăng đến thần giới, chúng ta cũng không thể gặp lại người. Các sư đệ, chúng ta cùng cung tống người rời đi. Vừa nói, dẫn đầu quỳ rạp xuống, bang bang gấu đầu. Mấy người khác đều lập tức làm theo. A Ngốc hiện tại khống chế thần long chi huyết rất nhuần nhuyễn. Hướng thần long chi huyết về phía thánh tà, lam quang chợt lóe, thánh tà biến mất. A Ngốc cảm giác được, thần long chi huyết lại lần nữa có sinh mệnh. Tịch Văn bảy người tâm tình trầm mặc, cùng A Ngốc quay lại Thiên Cương kiếm phái. A Ngốc đã tắm rửa qua, mặc cự linh xà khải giáp, đây là một bộ giáp toàn thân, bảo vệ tất cả các bộ vị, ngoại trừ đầu, bàn tay và bàn chân. Mặc vào như thêm một lớp da, cực kỳ mềm dẻo và co giãn, hoạt động thoải mái không hề bị ảnh hưởng. Túi da đựng Minh Vương kiếm được cột chắc vào khải giáp, bên ngoài là một lớp áo vải. lưng không đeo thiên cương kiếm, trông A Ngốc hiện tại như một người bình dân, chỉ khác chút thần thái trên người mà thôi. Trong đại đường kiếm phái, Tịch Văn ngồi ở vị trí cao nhất, sáu gã nhị đại đệ khác lần lượt ngồi hai bên, ánh mắt đều rất nghiêm trọng. Thiên cương kiếm phái trên đại lục sở dĩ có thành tựu như hôm nay, nguyên nhân trọng yếu, chính có sự tồn tại của một siêu cấp cao thủ thiên cương kiếm thánh, mà hiện tại thì không còn nữa. A Ngốc đứng cạnh Lộ Văn, không khí trầm trọng khiến hắn có chút không thoải mái. Một hồi lâu sau Tịch Văn mới mở miệng. Các vị sư đệ, nếu sư phụ đã ra đi, chúng ta phải đảm đương hết thảy. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, thất đệ, nhất là ngươi, ngươi rất dễ bị kích động, bắt đầu từ giờ, ngươi nhất định phải chú ý cũng tạm thời không nên thông chi cho nhị đệ. Hắn tuổi cũng đã cao, ta sợ hắn sẽ chịu không nổi. Chu Văn ngưng trọng gật đầu. Đại sư huynh, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Tịch Văn thở dài một tiếng, nói. A Ngốc, sư phụ nếu đã truyền toàn bộ công lực cho ngươi, trọng trách ngươi phải gánh vác càng nặng hơn, ngươi hiểu không? A Ngốc cúi đầu. Đại sư bá, ngài yên tâm đi, bất luận khi nào, nếu kiếm phái gặp nạn, ta nhất định sẽ bằng mọi cách nhanh chóng trở về. Tịch Văn nói. Ta biết ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bao gồm cả việc báo thù cho Âu Văn. Chúng ta sẽ không giữ ngươi lại. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận đi tới đâu, cũng phải nghiêm túc thực hiện quy củ của Thiên Cương kiếm phái, nếu như ngươi gây chuyện tà ác, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Tịch Văn ngữ khí nghiêm khắc dặn dò. A Ngốc không có trả lời, chỉ yên lặng gật đầu. Lộ Văn nói. Đại sư huynh, ta hiện sẽ mang A Ngốc đi tìm Nham Thạch huynh đệ, sau đó để bọn họ nhanh chóng xuống núi. Tịch Văn nói. Hảo, như vậy phiền tứ đệ. Bắt đầu từ mai, bảy người chúng ta cùng những đệ tử thuộc Tam Đại đã đạt tới cảnh giới xanh xanh quyết đệ lục trọng, cùng nhau tu luyện công pháp sư phụ lưu lại xanh xanh biến, nhằm đề cao thực lực kiếm phái. Đồng thời, các sư đệ cũng nên tự đốc thúc môn hạ đệ tử cần gia tăng tu luyện. Vâng, trưởng môn sư huynh. Lộ Văn cùng A Ngốc rời khỏi đại đường, vừa đi vừa dặn dò. A Ngốc, trên đường hết thảy phải cẩn thận, nếu có sự tình bản thân không tự xử lý được thì hãy quay lại đây. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. A Ngốc vành mắt đỏ lên, nhớ tới Thiên Cương kiếm thánh đã nỗ lực vì mình, vô cùng buồn bã. Tứ sư bá, chờ ta báo thủ cho Âu Văn thúc thúc xong, ta nhất định sẽ trở về. Lộ Văn kín đáo đưa cho A Ngốc một cái một bài, nói. Khi có chuyện, ngươi hãy dụng một bài này, chỉ cần rót vào xanh xanh chân khí, nó sẽ phát ra tín hiệu triệu tập đồng môn. Đồng môn trong phạm vi trăm dặm chung quanh nhất định sẽ chạy tới giúp ngươi. A Ngốc tiếp nhận một bài, thu vào trong thần long chi huyết. Một bài này có tác dụng giống quyển trục huyền dạ khi trước đã đưa cho hắn. Lúc này, bọn họ đã đi tới trước phòng của Nham Thạch huynh đệ. Lộ Văn gõ cửa vài cái, trong phòng truyền đến thanh âm hùng hậu của Nham Thạch. Ai đó? A Ngốc lập tức đáp. Nham Thạch đại ca, là ta. A Ngốc. Môn khai, Nham Thạch cùng Nham Lực đi ra, vừa nhìn thấy Lộ Văn, liền vội vã hành lễ. Lộ Văn mỉm cười nói. Tốt lắm, các ngươi cũng không cần đa lễ, dọn dẹp một chút, cũng nên theo A Ngốc xuống núi đi thôi. Nghe Lộ Văn nói, Nham Thạch huynh đệ nhất thời mừng rỡ, mặc dù cuộc sống nơi đây vô cùng thoải mái, lại được Tịch Văn chỉ điểm võ kỹ, nhưng lại không được tự do nên bọn họ sớm đã không chịu được, du lịch đại lục mới là mục tiêu của bọn họ. A Ngốc, kiếm thánh lão nhân ra người đồng ý cho ngươi đi sao? Nham Lực hỏi. A Ngốc liếc nhìn Lộ Văn một cái rồi gật đầu. Đúng vậy. Đã qua hơn nửa năm, chúng ta cũng nên đi giúp tinh linh tộc tìm kiếm tộc nhân. Nếu không, chậm trễ sẽ không tốt. Lộ Văn nói. Tốt lắm, ta đi về trước. Các ngươi khi đi cũng không cần phải hướng chúng ta cáo tử, trên đường phải cẩn thận, gặp chuyện không nên kích động. Nói xong, vỗ vỗ đầu vai A Ngốc, xoay người rời đi. Sau khi Lộ Văn đi khuất, Nham Thạch liền ha ha cười, nói. A Ngốc, rốt cuộc đã có thể đi, nơi này thật rất buồn chán a. Mau, vào phòng chờ chúng ta dọn dẹp một chút. Nham Thạch vừa dọn dẹp quần áo, vừa nói. A Ngốc, nửa năm này ngươi thật có nhiều đột phá a. Hôm nọ công phu ngươi dùng để cắt xà bị thật quá lợi hại, nếu như dùng để công kích địch nhân, uy lực khẳng định sẽ càng lớn hơn nữa. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Đại ca, ngươi quá khen. Ngươi cũng rất lợi hại a. Nham Lực đã thu thập xong, ha hả cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí. Vốn định cùng ngươi tỉ thí, nhưng nhìn thấy loại công phu đó, ta lập tức thối chí, nếu bị hoàng tiễn đó khách sát, thì tiêu đời rồi. Được khen nhưng A Ngốc cũng chẳng thấy hưng phấn. Chờ bọn hắn thu thập xong, ba người liền lặng lẽ rời kiếm phái, theo chính lộ xuống núi. Nham Thạch đại ca, chân sư điệt thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa? A Ngốc đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nham Thạch nói. Sao nhanh vậy được, vết thương như thế, nha đầu đó chắc cũng phải nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể khôi phục. Nhất nhất vốn là tiểu quỷ nghịch ngợm, giờ chân gãy lại hay, kiếm phái đỡ bắt nháo gà bay chó nhảy không yên. A Ngốc thì thảo. Nếu như Nguyệt Nguyệt ở đây thì thật tốt, có nàng sử dụng ma pháp khôi phục, chân nhất 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 định sẽ mau lành hơn. Cầm vòng tay tinh linh Huyền Nguyệt lưu lại, A Ngốc trong lòng trào dâng nỗi nhớ mãnh liệt. Mặc dù hắn hiểu được, bản thân cùng Huyền Nguyệt tuyệt không có khả năng, nhưng hắn lại không thể quên được. Nhìn bộ dạng A Ngốc, Nham Thạch khe khẽ thở dài, nói. Ngươi muốn Nguyệt Nguyệt đi cùng sao? Chúng ta cũng rất muốn, thật không nghĩ tới, nàng lại là nữ nhi của giáo đình Hồng Y Tế Tự, hay chúng ta đến giáo đình tìm nàng đi? Nham Thạch đề nghị làm tâm A Ngốc nổ lớn, nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý niệm này. Không, ta không thể đi tìm nàng. Ta và nàng, vốn ở hai thế giới. Không gặp mặt mới là tốt nhất. Nếu không, nhất định sẽ đem đến phiền phức lớn cho nàng. Mà có lẽ, giờ nàng cũng đã quên ta rồi. Vừa nghĩ đến điều này, A Ngốc lại thấy đau đớn vô cùng, ngực như bị đá đè nặng, hô hấp cực kỳ khó khăn. Hắn mặc dù vẫn luôn chối bỏ tình cảm đối với Huyền Nguyệt nhưng tuyệt không thể lừa gạt con tim mình. Nham Thạch nhìn A Ngốc khổ sở, lại nhớ tới cái chết thảm của thê tử, buồn bã nói. Ngươi vẫn còn tốt hơn ta nhiều. Tối thiểu ngươi còn biết người yêu đang ở đâu. Còn ta thì sao, Vân Nhi đã chết, tim ta cũng đã chết theo rồi. Nham Lực nhìn hai người đau xót, cau mày nói. Thôi, các ngươi không nên nghĩ nhiều, mau đi thôi. Chúng ta thi xem ai đi nhanh hơn không. Nói xong, liền thúc ngựa phi nhanh xuống chân núi. A Ngốc và Nham Thạch nhìn nhau an ủi, huýt sáo dài một tiếng, đuổi theo Nham Lực. Thần thánh lịch mùa xuân năm 995, tiếp nhận toàn bộ công lực của Thiên Cương Kiếm Thánh, A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ rời khỏi Thiên Cương Sơn, chính thức bước vào hành trình trở thành cứu thế chủ. Ba người công lực đều tiến mạnh, trải qua một ngày không ngừng nghỉ, rốt cuộc đã ra khỏi Thiên Cương Sơn mạch, quay đầu nhìn lại núi non liên miên, ba người đều có một loại cảm giác bừng tỉnh. Nham Thạch nói, đã khuya, chúng ta trước nên nghỉ ngơi một lát đã, đợi đến sáng mai, chúng ta tiếp tục đi về hướng Tây, chừng 3-4 ngày là có thể xuyên qua Quang Minh tỉnh của Hoa Thịnh Đế Quốc, tới lãnh địa Lạc Nhật Đế Quốc. Sau đó chúng ta liền tìm kiếm từng tọa thành thị, nhất định có thể tìm được tinh linh tộc nhân. A Ngốc đột nhiên động sắc, hắn phát hiện, dường như có vài cỗ năng lượng thoát ẩn thoát hiện xung quanh ba người. Cẩn thận đứng lên, A Ngốc toàn thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, quan sát hết thảy xung quanh. Mọi âm thanh đều lọt hết vào tai, nhưng lại không phát hiện có gì khác biệt. A Ngốc, ngươi sao vậy? Nham Thạch hỏi. A Ngốc ngượng ngùng ngồi xuống, cau mày nói. Mới vừa rồi ta dường như cảm giác xung quanh có người. Nhưng cẩn thận xem xét lại thì lại thấy không có động tĩnh. Nham Lực ha ha cười. Thiên Cương Sơn mạch vốn có rất ít người qua lại, ngươi khẩn trương làm gì? Cho dù có người, cũng không quan hệ tới chúng ta. Nham Lực lầm rồi, những thần bí nhân đó đã theo dõi họ ngay từ dưới chân Thiên Cương Sơn, bốn đạo thân ảnh quan sát từ khoảng cách xa 1.000 thước. Bọn họ đồng thời giật mình vì linh giác của A Ngốc, càng cẩn thận ẩn giấu hơi thở. Bọn họ đúng là bốn gã thánh thẩm phán giả được thần thánh giáo đình phái đi âm thầm bảo vệ A Ngốc. Hai ngày sau, ba người đã xuyên qua Thiên Cương tỉnh, tiến vào Quang Minh tỉnh cảnh nội. Và, tường thành thật là cao. Nham Lực kinh hô. Trước mặt bọn họ là một tòa thành thị thật lớn, tường thành cao ngoài 30 thước, hoàn toàn do cự thạch cấu thành, mặt trước rộng chừng 20 thước, thông ra hai bờ sông, rộn ràng nhốn nháo dòng người không ngừng qua lại, cực kỳ náo nhiệt. Nham Thạch và Nham Lực thờ nhỏ sinh trưởng trong phổ Nham tộc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành thị, tự nhiên ngạc nhiên vạn phần. Phía trên cửa thành có treo một thạch biển, ghi bằng ngôn ngữ giáo đỉnh, ba chữ, Quang Minh Thành. Nham Thạch xem lại bản đồ, nói. Đây chính là Quang Minh tỉnh tỉnh hội Quang Minh Thành. Là một trong những đại thành của Hoa Thịnh Đế Quốc, thật sự là hùng vĩ a. Nghe nói, mấy năm trước Hoa Thịnh Đế Quốc lấy nơi này làm cơ sở cùng Lạc Nhật Đế Quốc tranh chấp, song phương đều tổn thương, không ai làm gì được ai. A Ngốc tán đồng lời Nham Thạch nói, từ bên ngoài, Quang Minh Thành lớn hơn rất nhiều thành trong Hồng Cụ Tộc, tường thành rộng rãi phóng mắt không tới giới hạn. Nham Thạch đại ca, chúng ta trước nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Ngày mai lại tiếp tục chạy, thành thị này lớn như vậy, bên trong nhất định có quý tộc, nói không chừng có thể tìm được tung tích tinh linh tộc tộc nhân ấy chứ. Nham Thạch lắc đầu nói. Chắc không đâu. Hoa Thịnh Đế Quốc luôn lấy Quang Minh làm chủ, mọi việc đều vô cùng minh bạch. Là đế quốc duy nhất trong Tam Đại Đế Quốc, trừ bỏ Tác Vực Liên Bang, là không có ký viện, song bạc. Nếu như không phải bọn họ hành sự minh bạch, Thiên Cương Kiếm Phái cũng sẽ không ủng hộ. Chắc chắn là không có quý tộc xuất cao giá mua tinh linh tộc nhân đâu. Lúc đầu Nguyệt Ngân huynh đệ sở dĩ hiểm nghi quý tộc Lạc Nhật Đế Quốc mua tinh linh tộc nhân là rất có đạo lý. Lạc Nhật Đế Quốc trái ngược hoàn toàn so với Hoa Thịnh Đế Quốc, bọn họ là quốc gia hắc ám nhất trên đại lục. Ở đó, chẳng những ký viện, song bạc hoành hành, hơn nữa phần lớn tổng bộ của các thế lực hắc ám đều đặt ở đây, bao gồm cả sát thủ công hội. A Ngốc biến sắc. Sát thủ công hội. Đại ca, ngươi biết địa điểm tổng bộ của bọn chúng. Với công lực hiện giờ, A Ngốc cực tin tưởng bản thân có khả năng báo thủ cho Âu Văn. Nham Thạch cười khổ đáp. Tổng bộ sát thủ công hội là địa phương vô cùng bí mật, đừng nói ta không biết, ngay cả người thuộc sát thủ công hội cũng chỉ có cao tầng mới biết được ở đâu mà thôi. A Ngốc thất vọng nói. Vậy xem ra ta chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Nham Thạch đại ca, ngươi mới nói ký viện, song bạc là cái gì vậy? Ta trước giờ chưa có nghe qua. Nghe A Ngốc hỏi, Nham Thạch liền cứng họng. Nham Lực lại ha ha cười, nói. Đợi đến Lạc Nhật đế quốc ngươi sẽ biết. Chúng đều là nơi để tiêu tiền A. Nham Thạch trừng mắt nhìn Nham Lực, nói. Huynh đệ, chúng đều là những nơi không tốt, ngươi tốt nhất là không nên biết. A Ngốc không rõ cho nên cũng gật đầu. Vậy chúng ta trước nên vào thành đã. Nham Lực dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hô to một tiếng, Nham Thạch và A Ngốc hướng ánh mắt khó hiểu nhìn lại. Nham Thạch hỏi. Ngươi dâm phải đinh A, hô gì to thế? Nham Lực vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, chúng ta dường như đã quên mất một việc cực kỳ trọng yếu. Nham Thạch ngẩn người. Chuyện gì? Nham Lực nói. Chúng ta chẳng có một xu nào cả. Cả bọn đều ngây ngốc. Nham Lực nói rất đúng, bọn họ không có tiền. Tiền của A Ngốc lúc đầu đều đưa hết cho Huyền Nguyệt, khi nàng rời khỏi Thiên Cương Sơn, cũng chỉ nhớ lưu lại vòng tay tinh linh, cầm luôn tiền đi. Mà vừa rồi rời Thiên Cương Sơn, đám người Tịch Văn đều đắm chìm trong bi thống, càng chẳng ai nhớ đến chi tiết này. Nham Thạch nhíu mặt. Đúng vậy, sao chúng ta lại có thể quên được nhỉ? Không có tiền không khéo chúng ta phải nhịn đói mất, chẳng lẽ chúng ta lại đi làm công sao? A Ngốc giật mình, nhớ lại lời Âu Văn nói, thấp giọng. Hai vị đại ca, ta nghĩ ta có biện pháp có tiền. Nham Lực lập tức vui vẻ. Biện pháp gì? Nói mau. Nham Thạch thân hình cao lớn che trước người A Ngốc, để hắn lấy ra ma pháp tạp màu đỏ từ thần long chi huyết. Các ngươi quên rồi sao? Ta là trung cấp ma pháp sư đó. Dùng thẻ thiếp này là có thể lấy lương rồi, ta đã có nửa năm chưa lấy, số tiền chắc cũng đủ cho huynh đệ ta một bữa no nê. Nham Lực cười ha ha. Đúng, sao chúng ta lại quên nhỉ? Bất quá, ngươi thật không giống ma pháp sư bình thường. Võ kỹ cao siêu mà ma pháp thì. Ha ha. Nghe hiểu ý Nham Lực nói ma pháp của mình rất kém cỏi, A Ngốc liền nhớ tới Ca Lý Tư, trong lòng hắn, Ca Lý Tư là một ma pháp sư rất rất giỏi, thầm nghĩ. Ca Lý Tư sư phụ, chờ ta xử lý xong chuyện tinh linh tộc, nhất định sẽ mau chóng trở về thăm người, đến lúc đó, người phải hảo hảo dạy ta chút ma pháp A. A Ngốc nhất định sẽ chăm chỉ học. Hắn rất mong được sớm trở lại Mê Viễn Chi Sâm. Nhưng chuyện tinh linh tộc lại khiến hắn không cách nào phân thân. Nham Thạch mỉm cười nói. Ngươi đừng dễ cợt A Ngốc nữa. Đã có tiền vậy chúng ta vào thành đi. Quang Minh Thành không hổ là một trong những thành thị phồn vinh nhất Hoa Thịnh Đế Quốc, vừa vào thành đập vào mắt chính là một ngã tư đường rộng rãi, ngã tư đường hai bên cửa hàng săn sát, kẻ mua người bán tập nập, người tới kẻ lui nối liền không dứt, một cảnh tượng phồn vinh sung túc. Ở đây, A Ngốc dường như được về nhà vậy, cảm giác phi thường thoải mái, chung quanh hắn đều là người tóc đen, mắt đen, da vàng giống hắn, tịnh không ai tò mò nhìn hắn cả. Nham Thạch và Nham Lực lại khác, bọn họ vóc người khôi vĩ, cái đầu bóng loáng, trên người mang theo binh khí, nhất thời trở thành tiểu điểm của người đi đường, làm cho hai người hơi khó chịu. Nham Lực có mấy lần suýt chút nữa thẹn quá hóa giận, nhưng lại vô ý phát hiện trong đám người nhòm ngó đó có một cô nương xinh đẹp, cơn giận liền xẹp xuống, lập tức bày ra bộ dáng cao đầu đỡ ngực. Nghe được ma pháp sư công hội ngay tại thành đông cách đó không xa, ba người liền vội vã đi tới. Không khác gì ở Hồng Cụ Tộc, tại Quang Minh Thành, ma pháp sư công hội cùng dòng binh công hội luôn chiêu mộ thành viên từ trong dân chúng. Chỉ bất quá ma pháp sư công hội ở đây trông có vẻ tiêu điều hơn. Mặc dù nhân số ra vào dòng binh công hội có vẻ nhiều hơn, nhưng ma pháp sư công hội cũng không ít ma pháp sư lui tới. Hơn nữa, kiến trúc ma pháp sư công hội quy mô hơn nhiều dòng binh công hội, kiến trúc hình lục giác cao lớn hoàn toàn che khuất dòng binh công hội. A Ngốc không hề biết nơi này, chính là nơi hội họp của khắp các ma pháp sư công hội trên đại lục. Chính là nơi này, chúng ta mau vào thôi. Ba người hướng đại môn ma pháp sư công hội đi đến. Mới vừa đến trước cửa, trong đại môn đột nhiên vươn ra một cây mộc trượng, một thanh âm giản mua lên tiếng. Dòng binh công hội ở bên kia, nơi này là ma pháp sư công hội. A Ngốc chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong đại môn có duy nhất một người, người này râu tóc bạc trắng, ít nhất cũng phải 70, 80 tuổi, mặc y phục thường dân, mắt không thèm nhìn A Ngốc ba người. Giống với tình huống lần đầu đã gặp phải, A Ngốc vội vã khách khí. Lao ra ra, ta là ma pháp sư, là ta tới lấy lương. Hai vị này là bằng hữu của ta, ngài cho phép chúng ta đi vào chứ? Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ba người, hắn hai mắt ố trọc phát hoảng, chậm chạp nhìn từ trên xuống dưới ba người. A Ngốc sợ lão nhân không tin, vội vã đưa thẻ thiếp ma pháp sư qua. Lão nhân cũng không thèm cầm lấy, chỉ liếc mắt qua rồi nói. Nếu ngươi là ma pháp sư, vậy ngươi vào đi. Hai người kia không phải, không thể vào. Nham Lực tức giận, nói. Lão nhân ngươi, chúng ta chất phác như vậy, chỉ là muốn vào xem mà thôi, cũng không phải quấy rối. Chờ huynh đệ ta lấy tiền, sẽ lập tức rời đi. Lão nhân hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn lại, vẫn như trước nói. Không phải ma pháp sư không thể vào. Nham Lực vừa muốn phát tác, A Ngốc liền vội vã kéo hắn lại. Hai vị đại ca, lão gia gia này không cho thì thôi, hắn lớn tuổi như vậy mà còn phải giữ cửa, cũng không dễ dàng gì. Chúng ta cũng đừng làm khó hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ ra nhanh thôi. Nham Thạch kéo vào táo Nham Lực, Nham Lực hừ một tiếng, hạ giọng nói. A Ngốc huynh đệ, vậy ngươi nhanh nhanh chút. Ngã tư bên đường có quán rất ngon, tê phải hảo hảo ăn no một bữa. A Ngốc gật đầu, xoay người đi vào ma pháp sư công hội. Nham Thạch kéo Nham Lực đi tới một bên ngồi xuống đợi A Ngốc. A Ngốc xuyên qua đại môn, nói với lão nhân. Thật xin lỗi, vị đại ca đó kỳ thật rất tốt, chỉ là có hơi chút nóng nảy, ngài đừng để ý. Lão nhân quét tròng mắt qua A Ngốc một chút, thản nhiên nói. Thế phong nhật hạ A. Thanh niên như ngươi không nhiều lắm, mau vào đi. A Ngốc mỉm cười, hướng lão nhân thi lễ sau đó đi vào ma pháp sư công hội. Trong công hội ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt đất có một đồ án lục mang tinh thật lớn. Trung tâm đại sảnh đã có hơn 10 vị ma pháp sư, tập trung cùng một chỗ nói chuyện thiếm, tựa hồ đang nói về một vài ma pháp tâm đắc. Trong đó có một gã ma pháp sư thấy A Ngốc đi đến, tươi cười ra đón. Vị tiểu huynh đệ này trông rất lạ. Người mới tới đây sao? Người này mặc một thân ma pháp bào màu đỏ, chừng hơn 30 tuổi, dựa theo dấu hiệu trên ma pháp bào, người này là một gã cao cấp ma pháp sư. Thấy người ta chủ động chào hỏi, A Ngốc cũng nhanh nhỏ. Ngài hảo, ta mới tới lấy lương. Xin hỏi, phải gặp ai mới được? Trung niên nhân mỉm cười nói. Nguyên lai tiểu huynh đệ từ xa đến. Không biết cấp bậc ma pháp sư là gì, sao ngươi lại không mặc ma pháp bào? Phải biết rằng, ma pháp bào đối với ma pháp sư là một sự hãnh diện. A Ngốc xấu hổ đáp. Ma pháp bào của ta bị hủy, tới đây cũng muốn thuận tiện lấy một bộ. Ta là trung cấp ma pháp sư. Chương 54, triệu hồi ác ma. Trung niên nhân gật đầu nói. Ra thế, ta gọi là Simon, là quản sự ở đây, ngươi đưa ma pháp tạp cho ta, ta thay ngươi đi lấy lương cùng ma pháp bào. A Ngốc vội vã đưa ma pháp tạp, cảm kích nói. Đại thúc, cảm ơn ngài. Simon tiếp nhận ma pháp tạp nhìn thoáng qua, cười nói. Hóa ra ngươi giống ta, cũng là hỏa hệ ma pháp sư, sau này nếu có cơ hội chúng ta trao đổi một chút. Ở đây không nên khách khí, hãy coi đây như nhà của mình. À, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta đại thúc, ta còn rất trẻ a. Ha ha. Nói xong, xoay người đi về quầy, đưa ma pháp thẻ thiếp của A Ngốc vào trong quầy nói gì đó. Bên này đám ma pháp sư đang nói chuyện phiếm đều thiện ý cười nhìn A Ngốc cũng vội vã đáp lễ. Trong đó, có đến 4,5 người cấp bậc đại ma pháp sư, nói chuyện vô cùng rôm rả. Một gã thủy hệ đại ma pháp sư nói, Lạc Nhật đế quốc gần đây thành thật không ít, không biết lại đang âm mưu gì nữa. Hoàng bào ma pháp sư thổ hệ đại ma pháp sư nói, hừ, chủng tộc đê tiện như đám người Lạc Nhật đế quốc đáng nhẽ nên sớm diệt tuyệt. Cũng không thể nói như vậy, Lạc Nhật đế quốc mặc dù hắc ám, nhưng không phải không có người tốt. Bất quá, bọn họ còn dám khiêu khích, ta tin tưởng Hoa Thịnh chúng ta nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Một thanh niên hỏa hệ cao cấp ma pháp sư hãnh diện nói, Lạc Nhật sao có thể là đối thủ của Hoa Thịnh chúng ta, chỉ riêng quân đoàn ma pháp sư độc nhất vô nhị bọn chúng đã khó có thể đối phó rồi. Thủy hệ đại ma pháp sư nói, không chắc được. Lạc Nhật đế quốc thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng bọn hắn thông qua thế lực ngầm quả thật có không ít tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta khó có thể sánh bằng A. Các ngươi cũng biết, trên đại lục không hề thiếu các đại dòng binh đoàn đều làm thuê cho Lạc Nhật đế quốc, hơn nữa chúng cũng cấu kết với sát thủ công hội và đạo tặc công hội, nếu chiến tranh xảy ra, thật không thể nói trước được. Mọi người đều trầm ngâm, A Ngốc nghe được sát thủ công hội bốn chữ, trong lòng nhất thời đại nộ, giọng căm hận nói. Sát thủ công hội có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng. Chúng ma pháp sư đều nhìn lại A Ngốc, tên hỏa hệ ma pháp sư mười phần ngạo khí khen. Hảo, tiểu huynh đệ, có cốt khí. Sát thủ công hội tính cái gì, chỉ biết lén lút ám toán, sớm muộn cũng diệt vong. Đừng để ta thấy được người của sát thủ công hội, nếu không, tư đạt ta thấy một người cái giết một người. Lao Thành cầm trọng thủy hệ đại ma pháp sư nói. Thanh niên có ngạo khí là tốt, nhưng không nên quá mức, sát thủ công hội thực lực vô cùng khổng lồ. Tư đạt hừ một tiếng, mặc dù ý kiến không giống nhau, nhưng vì tôn trọng, hắn cũng không có phản bác. Đúng lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí đậm đặc ngập tràn, thân ảnh màu đen chợt lóe rồi biến mất, U Quang Âm thầm phi thẳng đến Tư Đạt. Không tốt. Thân tùy ý động, A Ngốc trong nháy mắt bùng phát xanh xanh chân khí đến cực hạn, thân thể nhanh như chớp, đi sau tới trước, thân thủ hướng U Quang chụp tới. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, U Quang bị A Ngốc chụp được, đó là một thanh đoản nhận màu đen, phản xạ một tia ánh sáng lên người nắm giữ đoản nhận, toàn thân hắc y bó sát, che kín mặt, trừ bỏ đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía không ngừng. Trên đoản nhận có dấu vết tử ám, hiển nhiên có kịch độc, nhưng tại bàn tay A Ngốc lóe ra hoàng quang không mảy may bị ảnh hưởng. Mấy vị ma pháp sư lúc này mới có phản ứng, đồng thời kinh hô. Sát thủ. Tên sát thủ kia thấy không cách nào đoạt lại binh khí, đột nhiên buông tay, chuyển hướng A Ngốc đánh tới. Vừa nghe danh sát thủ, A Ngốc trong lòng tức giận tôn trào, mạnh mẽ tung quyền nên đón. Sát thủ thân thể đột nhiên vặn vẹo kỳ dị, trên người bốc lên một làn sương khói, biến mất tại chỗ. A Ngốc ngẩn người, đồng thời sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn. Loại tốc độ đánh lén này căn bản không thể gây tổn thương đến A Ngốc, thân thể nhích sang một bên, cách xa một thước, một đạo ô quang nhất thời đánh vào khoảng không. A Ngốc hừ lạnh, trên tay đoản nhận ngưng tụ một lượng xanh xanh chân khí khổng lồ, khí cơ đem tên sát thủ kia hoàn toàn khóa chặt, áp lực khổng lồ khiến tên sát thủ không thể nhúc đích. A Ngốc nhân cơ hội, đoản nhận đã kề sát đầu vai sát thủ. Nhẹ nhẹ lanh khí từ đoản nhận lộ ra, khiến tên sát thủ không dám manh động. Trước sau giao thủ quá trình không quá vài giây, Tư Đạt giờ phút này mới hoàn toàn bừng tỉnh, vừa định ngâm sướng chú ngữ, thì lại phát hiện sát thủ đã bị A Ngốc chế trụ. Nhìn đoản nhận trên tay A Ngốc, toàn thân hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm khi nhớ tới mình vừa bị ám toán. Đối với ma pháp sư mà nói, sát thủ và đạo tặc đều là địch nhân đáng sợ nhất, bọn họ công kích thì khó lòng phòng bị. A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, căm hận nói. Ngươi là sát thủ, mau nói tổng bộ sát thủ công hội ở đâu. Nói, ta sẽ tha cho ngươi. Sát thủ trong mắt toát ra một tia thần sắc trào phúng, hư lạnh một tiếng, đột nhiên đầu hướng đoản nhận đánh tới. A Ngốc chưa kịp phản ứng, sát thủ yết hầu đã bị đoản nhận sắc bén cắt mở, máu tươi phun ra, khiến A Ngốc thân cũng be bét máu, buồn nôn kinh khủng. Tư Đạt sắc mặt tái nhợt, tiến đến cạnh A Ngốc bên cạnh, thở mạnh nói. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi sợ rằng ta đã chết rồi. Thủy hệ lao ma pháp sư tức giận nói. Sát thủ công hội thật quá đáng, ngang nhiên dám đến tổng bộ ma pháp sư khiêu khích. Simon cũng chạy tới, trầm mặc nhìn thi thể tên sát thủ, đưa cho A Ngốc ma pháp bảo, tiền lương cùng ma pháp thẻ thêm nói. Các vị trước đừng nóng giận, ta đi báo cáo hội trưởng đại nhân. Nói xong, xoay người chạy đi. Tư Đạt ngồi xổm xuống, xé khăn che mặt của tên sát thủ. Dung mạo tên này cũng không có điểm gì đặc thù, khuôn mặt giờ đã biến thành xanh tím, tiết hầu không ngừng rỉ ra máu tươi màu tím, có thể thấy kịch độc trên đoản nhận mạnh cỡ nào. Hắn sờ soạn một hồi, phát hiện một khối kim bài màu đen, phía trên có chữ nhẫn, liền kinh hô. Là nhẫn sát giả. Tại sao lại muốn giết ta? Một gã ma pháp sư nói với A Ngốc. Tiểu huynh đệ, ngươi là ma pháp sư sao khi nãy lại dùng võ kỹ? A Ngốc gãi gãi đầu. Ta chỉ biết duy nhất một hỏa hệ ma pháp phổ thông, gia nhập ma pháp sư công hội chủ yếu để lấy tiền lương duy trì cuộc sống. Ta là đệ tử Thiên Cương kiếm phái, hiện tại võ kỹ mới là chủ tu của ta. Nghe nói thế, chúng ma pháp sư nhất thời nghiêm nghị khởi kính. Trên đại lục, vì ma pháp sư số lượng rất ít nên thường địa vị khá cao, do đó lại hay coi thường võ sĩ. Nhưng tại Hoa Thịnh Đế quốc lại có ngoại lệ, đó chính là Thiên Cương kiếm phái. Thiên Cương kiếm phái là quốc phái tại Hoa Thịnh Đế quốc. Cho dù quốc vương Hoa Thịnh gặp mặt Thiên Cương kiếm thánh cũng phải lễ kính vài phần. Tại đây, đệ tử Thiên Cương kiếm phái địa vị tuyệt không dưới thần thánh giáo đình tế tự. Tư Đạt đã bình tĩnh hơn, nói. Thì ra là đệ tử Thiên Cương kiếm phái, thảo nào công phu lợi hại như vậy. Hãy coi Tư Đạt ta như bằng hữu. Sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, ta tuyệt đối không chối từ. Chúng ta ma pháp sư công hội luôn luôn cùng Thiên Cương kiếm phái giao hảo. Hắn sang sảng nói khiến A Ngốc cũng sinh chút hảo cảm. Đột nhiên. Một thanh âm âm lãnh vang lên. Ma pháp sư công hội cũng chẳng có gì giỏi giang, đệ tử nửa vời của Thiên Cương kiếm phái lại càng không tính là gì. Hôm nay các ngươi chết hết đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai mươi mấy gã hắc y nhân đi đến, năm người cầm đầu toàn thân ma pháp bào màu đen, còn lại trang phục đều giống tên sát thủ khi nãy, vừa nhìn đã biết là bất thiện. Lão nhân giữ cửa trốn sang một bên, không ngăn cản đám người, cũng không lộ một tia kinh hoàng. Thủy hệ lao ma pháp sư cao mày. Các ngươi là ai? Muốn đến đây gây chuyện sao? Hắc ga hắc y nhân ở lại các cửa, còn lại đều đi đến, một ga hắc bảo ma pháp sư ở giữa lạnh lùng nói. Gây chuyện? Không sai, chúng ta chẳng những muốn gây chuyện, mà còn muốn dẹp luôn ma pháp sư công hội. Lên! Hơn 10 ga hắc y sát thủ hóa thân thành đạo đạo bóng đen, nhanh như chớp tiếp cận các ma pháp sư, tuyệt không để bọn họ có cơ hội ngâm sướng chú ngữ. Vốn gã sát thủ lúc trước lẻn vào định ám toán vài tên ma pháp sư, làm tổn hao thực lực ma pháp sư công hội, ai dè lại gặp phải A Ngốc đã phá hư sắp xếp khiến chúng phải xuất toàn lực, nhanh chóng diệt sạch. A Ngốc biết rõ nhược điểm của ma pháp sư, vội vã che trước mọi người, hoàng kiếm năng lượng quét ngang ngăn cản đám hắc y nhân. Sát thủ công lực cũng không kém, phân biệt từ nhiều hướng vào tới, trước mặt ba gã sát thủ đồng thời đánh lên xanh xanh đấu khí A Ngốc phát ra. Ầm ầm. Ba người phi ngược về sau, bị nội thương không nhẹ. A Ngốc không hề lưu thủ nữa, dụng xanh xanh biến huyễn xuất ra một quang mạc màu vàng nhạt, nhanh như chớp ngăn cản thành công công kích của hơn 10 tên sát thủ. Bóng người chớp động, trong quang mang dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thân hình A Ngốc. Binh khí vừa chạm đến hoàng kiếm năng lượng lập tức cắt thành hai đoạn, ngắn ngủi giao phong, mặt đất vô số mảnh đoạn nhận. Đám sát thủ đó cũng không hề thiếu binh khí, lập tức rút binh khí khác ra tiếp tục tìm cơ hội tấn công A Ngốc. A Ngốc vững như thạch bản tại chỗ, trong đan điền kim thân màu bạc quang mang đại phóng, khiến công lực hắn luôn trong trạng thái đỉnh phong, uy áp khổng lồ không ngừng từ A Ngốc lan tràn đè ép đám sát thủ không dám công kích. Đột nhiên, một mảnh sương mù màu đen từ hai gã hắc bảo ma pháp sư bên phát ra nhẹ nhàng bay về phía A Ngốc. A Ngốc hơi hoảng khi không nhận thức được đây là ma pháp gì, hơi lùi về sau, trưởng trái đánh ra, bạch quang xanh xanh chân khí phóng ra nhằm ngăn cản hắc vụ, nhưng hắc vụ có ẩn hàm năng lượng khổng lồ khiến hắn chịu áp lực cực lớn, đau đớn kêu lên, đám sát thủ lập tức vọt tới. A Ngốc vật vã ngăn cản, hoàng kiếm năng lượng nhất thời suy yếu một chút. Lúc này, các vị ma pháp sư phía sau cũng đã hoàn thành chú ngữ, các loại ma pháp hoa mỹ nhất thời phóng ra, nên đón hắc vụ. Phốc phốc. Vài tiếng vang lên, các ma pháp hoa mỹ đó tiến nhập vào hắc vụ rồi biến mất, không làm hắc vụ tiêu hao mảy may tí năng lượng nào. Tất cả áp lực hoàn toàn tập trung trên người A Ngốc. Nguyên lai, đám ma pháp sư này đều xuất ra ma pháp ngũ cấp công kích giống nhau, lại trùng hợp tương khắc thuộc tính với lục cấp hắc ám ma pháp ám vụ thực hồn, công lực toàn bộ triệt tiêu. Hắc bào ma pháp sư trung tâm hừ lạnh, giơ lên tay phải khô gầy, hư không nhất chiêu, thì thào niệm vài câu chú ngữ. Chuyện tình quỷ dị xảy ra, trên mặt đất, tên sát thủ đã chết kia đột nhiên đứng dậy, hai tay vươn ra tấn công A Ngốc. A Ngốc thất kinh, đối mặt áp lực khổng lồ. Hét lớn. Thiên la địa võng. Lập tức thu lại hoàng kiếm năng lượng. Hai tay tại không trung không ngừng vẽ ra từng đạo hoàng quang như tơ tuyến hình thành một cái lưới lớn, hướng sát thủ cùng hắc vụ bao trùm. Công phu quái dị đó làm chúng sát thủ nhanh chóng tối lui, một số ít không kịp bị quang vong bao lại, chưa kịp kêu lên, thân thể đã hóa thành vô số huyết khối li ti, biến mất. Tên hắc cá ma pháp bảo dụng cương thi vừa rồi đồng dạng biến thành những khối thịt vụn. Hắc vụ lúc đầu vẫn còn ngạnh kháng với xanh xanh đấu khí, vừa đụng phải thiên la địa võng liền như băng tuyết gặp liệt hỏa, nhanh chóng tan rã. Thiên Cương Kiếm Thánh nói quả không sai, xanh xanh biến ảo hóa xuất cố thái đấu khí tuyệt đối là khắc tinh của bất cứ ma pháp gì. A Ngốc không muốn lạm sát, khống chế quang vong trực tiếp bảo trùm 5 tên đầu sỏ ngoài cửa. Thiên La Địa Võng là một trong 3 chiêu bảo mệnh mà Thiên Cương Kiếm Thánh đã truyền lại cho A Ngốc. Với tu vi hiện giờ, A Ngốc chỉ có thể phát huy tam thành uy lực, nếu không, không một tên sát thủ nào có thể trốn thoát. Hắc Bảo Ma Pháp Sư cầm đầu kinh dị, từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu đen, hai tay kết thành thủ ấn, quát to. Khế. Hắc châu lóe ra hồng quang yêu dị, khi một tiếng vỡ vụn, hồng vụ đậm đặc lan tràn, chu lên thanh âm thê lương hướng quang vong nên đón. Xích xích. Vài tiếng vang lên, quang vong quang mang dần dần ảm đạm, mà đoàn hồng vụ cũng đã biến mất. A Ngốc cảm giác được năng lượng phát ra đang kịch liệt chấn động, toàn thân nóng lên, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, vội vã thu lại thiên la địa võng. Một kích này đã khiến hắn hao phí hết gần một nửa công lực. Hắc bào ma pháp sư tựa hồ tức giận, thấp giọng nói vài câu. Bốn gã ma pháp sư bên cạnh không ngừng phát ra tầng tầng lớp lớp hắc đạn năng lượng công kích đám người A Ngốc. Đám người A Ngốc vật vã chống đỡ, cũng may đám sát thủ cũng lại không công kích, chỉ lặng lặng đứng sau 5 tên hắc bảo ma pháp sư. Tên hắc bảo ma pháp sư cầm đầu tay phải hư không nhất vẽ, không trung nhất thời xuất hiện một khe nước màu đen, hắn từ đó lây ra một thanh ma pháp trượng phi thường quái dị, cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Pháp trượng toàn thân trắng bệnh, trượng thân được cấu thành từ một cốt xương thật dài, trượng đầu là một cái khô lâu. Hai tròng mắt lóe ra lục bích quang mang quỷ dị. Nó có tên là Cửu U Cốt Trượng. Hắc đạn năng lượng làm mọi người ứng phó hết sức gian nan. Mặc dù bọn họ phần lớn ít nhất cũng là cao cấp ma pháp sư, nhưng ma pháp thuộc tính trời sinh không khắc chế được hắc ám ma pháp nên tốn không ít pháp lực chỉ để tiêu diệt được một viên hắc ám ma pháp đạn. Chỉ có A Ngốc là trông có vẻ nhẹ nhàng hơn một ít. Bốn gã hắc bảo ma pháp sư tựa hồ ma pháp lực rất cao thầm, liên tiếp phóng ra hắc ám ma pháp đạn mà không có dấu hiệu đình chỉ. A Ngốc bởi vì đã thi triển Thiên La Địa Võng nên năng lượng hao tổn nhanh chóng, kim thân màu bạc tại đan điền quang mang nhạt dần. Hắn hai tay huyền hóa năng lượng ra một hoàn thuẫn, ngăn cản hắc đạn công kích. nếu không vì bảo vệ đám ma pháp sư phía sau, hắn đã ra tay với tên hắc bảo ma pháp sư cầm đầu kia rồi. Đúng lúc này, hai tiếng giống giận từ ngoài cửa vang lên, 7-8 tên sát thủ liền chạy ra ngoài. Thì ra là Nham Thạch và Nham Lực phát hiện tình huống bên này liền chạy lại đây. Mặc dù bọn họ công lực không kém, nhưng đối mặt với số lượng đông đảo sát thủ, nhất thời cũng không thể vọt đến. Cơ binh khí không ngừng ngăn cản đám sát thủ liều chết, binh khí ẩn chứa đấu khí khổng lồ khiến nhất thời hai bên lâm vào thế giằng co. Tên hắc bảo ma pháp sư dường như không quan tâm hết thảy, thông thả giơ cửu u cốt trượng lên, trầm giọng ngâm sướng. Linh hồn ngủ say trong bóng tối. Ta lấy danh nghĩa ác ma đê tư tháp triệu hồi người, tập trung oán khí khổng lồ, hạ xuống thế gian, thôn phệ tính mạng trước mắt đi. Khi chú ngữ hoàn thành, khối khô lâu trên cửu u cốt trượng hai tròng mắt lục mang đại phóng. Hắc bảo ma pháp sư liền hòa xuất, một ma pháp lục mang tinh màu đen đường kính 3 thước xuất hiện trên mặt đất trước mặt hắn. Trong ma pháp sư công hội trận trận âm phong thổi tới, thanh âm thê lương không ngừng truyền ra từ hắc lục mang tinh, đột nhiên hắc lục mang tinh quang mang đại phóng, một khô lâu màu đen cầm theo cốt đao bước ra. Đám người A Ngốc đã đi tới. Hắc lục mang tinh cũng không có dấu hiệu đình chỉ, hắc ám cương thi, tử linh chiến sĩ thân thể thật lớn từng người nối tiếp nhau bước ra. Phía sau không biết ai hô lớn. Không tốt, đây là ma pháp triệu hồi ác ma, các ngươi dám dụng ma pháp này, không sợ thiên phạt sao? Triệu hồi ác ma là loại ám ma pháp cấm kỵ. Ma pháp này có thể triệu hồi ác ma tại ma giới công kích địch nhân, nhưng khiếm khuyết lớn nhất chính là, những ác ma đã được triệu hồi tuyệt không thể trở lại ma giới. Hơn nữa, chỉ cần không đình chỉ, sẽ không ngừng triệu hồi, ác ma được triệu hồi càng về sau càng cường đại. Ngay trong ám ma pháp sư hội cũng tuyệt đối cấm sử dụng, khu động chú ngữ này cũng phải hao phí rất nhiều năng lượng, không nghĩ tới gã hắc bảo ma pháp sư đó lại có thể thi triển. Thi triển ma pháp này khiến gã hắc bảo ma pháp sư cầm đầu phi thường mệt mỏi. Phải có người dịu đỡ mới có thể đứng vững, hắn hắc hắc cười lạnh. Hoa Thịnh Đế quốc toàn bộ đều đáng chết, thiên phạt. Ở đây ta chính là trời, các ngươi nghĩ đám thiên thần đó sẽ đến cứu cái tính mạng nhỏ bé, thấp kém của các ngươi sao? Vĩ đại ác ma sẽ thôn vệ linh hồn các ngươi, chọn đời không được siêu thoát, ha ha, ha 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 ha. Hắn điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập oán hận. Khô Lâu chạy tới trước mặt A Ngốc, hắc đạn liền biến mất, A Ngốc còn chưa kịp thở, cốt đao trong tay Khô Lâu đã bổ tới. Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị, A Ngốc trong lòng chấn động, bạch quang xanh xanh đấu khí chợt đại phóng ngăn cản Khô Lâu trên người tản mát ra hơi thở hắc ám, chợt một quyền xanh xanh chân khí xuất ra, Khô Lâu lập tức nổ thành tê phấn. Nhưng phía sau, nối tiếp lại một Khô Lâu bước ra, trong chốc lát, đã có 7-8 Khô Lâu xuất hiện. Đúng lúc này, một ngọn lửa tử sắc từ không trung bay tới, nóng rực hoàn toàn bao phủ sinh linh hắc ám ở bên trong, mùi khó ngửi truyền ra, đám Khô Lâu đã biến thành tro bụi. Tại cửa sau ma pháp sư công hội, xuất hiện 6 lao nhân mặc đủ loại màu sắc ma pháp bảo, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt hiện rõ sự phẫn nộ, đang không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Năng lượng ma pháp khổng lồ trên người họ không ngừng ba động, biểu hiện thực lực cường đại. Gã hắc bảo ma pháp sư cầm đầu cả kinh, mục đích chính của hắn là làm suy yếu thực lực ma pháp sư công hội, nếu như có thể sẽ tận lực tiêu diệt ma pháp sư. Bọn họ kế hoạch vốn rất chu toàn, nếu như không có sự xuất hiện của A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ. A Ngốc bằng vào võ kỹ cao cường ngăn cản sát thủ công kích, khiến đám hắc ý nhân không thể ra tay. Mặt khác, đám hắc bảo ma pháp sư càng không thể ngờ tới hội trưởng cùng ngũ đại trưởng lão ma pháp sư công hội tất cả đều đang ở đây, các trưởng lão bình thường đều trấn thủ ở các phân hội. Đối mặt với 6 ma pháp sư cấp bậc ma đạo sĩ, bọn họ chiếm không được chỗ tốt. Trầm giọng quát, "Chúng ta đi." Đám sát thủ che chở cho 5 tên hắc bảo ma pháp sư nhanh chóng rút lui. Trước khi rời đi, hắn huy động cửu u cốt trượng bắn ra một đạo lục quang yêu dị vào hắc lục mang tinh, lập tức trên mặt đất lại tuôn ra một đoàn sinh vật hắc ám. A Ngốc vốn đã luôn căm hận đám người sát thủ công hội, thấy chúng chạy trốn liền mạnh mẽ đuổi theo. Kim thân màu bạc tại đan điền thúc dục quang mang đại phóng, nháy mắt đem công lực còn thừa tăng lên tới đỉnh điểm, trong tay bắn ra từng đạo hoàng ti năng lượng quấn lấy đám hắc y nhân. Nhưng A Ngốc lại quên mất cái hắc lục mang tinh trên mặt đất kia, ngay khi hắn lướt qua, đột nhiên, một cái bóng lớn màu đen từ lục mang tinh xung ra. A Ngốc căn bản không kịp né tránh, vừa vận đụng trúng ngực hắn, cả người nhất thời bay ra ngoài. Bởi vì phần lớn công lực đều dùng để công kích, hộ thân xanh xanh đấu khí nhất thời yếu đi rất nhiều, lực va chạm khá mạnh khiến hắn nội phủ bị chấn thương. Bạch Ngọc giới chỉ phóng thích bạch quang long lánh bảo vệ thân thể hắn. Nhưng uy áp khổng lồ đánh sâu vào khiến xương ngực hắn kêu lên khách khách, nếu như không phải có cự linh xà giáp bảo vệ, sợ rằng xương ngực hắn đã gãy đoạn. Ầm ầm ầm. A Ngốc nằm ngã trên đại sảnh ma pháp sư công hội. Liên tục phun ra máu tươi, kim thân tại đan điền tỏa ra quang mang yếu ớt nhằm bảo vệ nội phủ hắn, từng trận kịch liệt đau đớn khiến đầu óc hắn mê muội, hắn thật không thể nghĩ tới, công lực vừa mới tăng tiến, mới bước một chân vào đại lục, đã bị trọng thương. bóng đen đó đã rơi trên mặt đất, chính là một cốt long dài chừng 6-7 thước, nếu như không phải đại sảnh ma pháp sư công hội rộng rãi vô cùng, e rằng không thể chứa nổi nó, chính là nó đã dùng đầu đánh lên ngực Ang Ngốc, cấp cho đám hắc ý nhân cơ hội đào tẩu. Trước khi bị nó đánh bay, tia năng lượng Ang Ngốc phát ra cũng đã bắt lại được vài tên sát thủ. Theo thế ngã của Ang Ngốc, vài tên sát thủ đó nhất thời hướng cốt long bay đến. Cốt long điên cuồng rít gào, long chảo thật lớn chụp lấy mấy tên sát thủ, trong mắt lục quang chợt hiện, không chút do dự bóp nát bấy mấy tên sát thủ đó, tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục tán loạn khắp nơi. Mùi màn máu tanh không khỏi khiến các ma pháp sư trận trận nôn mửa. Lúc này, 6 lao ma pháp sư ma pháp đều đã hoàn thành, năng lượng ma pháp khổng lồ như một tầng kết giới bao trùm lấy cốt long cùng hắc lục mang tinh. Đám sinh vật hắc ám chui ra lúc nãy cũng bị ma pháp cường đại trước mặt hóa thành cho bụi. Nhưng khiến chúng ma pháp sư kinh hãi chính là, cốt long kia tựa hồ không bị ma pháp ảnh hưởng, ngoại trừ thổ hệ ma pháp cấp cho hắn chút phiền toái, còn các ma pháp khác đánh vào bộ xương trắng đó lại cứ như không. Cốt long bị ma pháp chọc giận, do thân thể quá lớn nên không thể bay được, hắn liền lấy đuôi quét ngang một vách tường, ầm ầm nổ tung, kết giới bảo vệ nhất thời sụp đổ một mảnh, may mà phía trước công hội còn có khoảng sân rộng không thì dân chúng đã bị cốt long dọa chết rồi. Tình trạng A Ngốc giờ có tốt hơn một ít, hắn gắng gượng đứng dậy, đột nhiên, hắn cảm giác được thần long chi huyết đang không ngừng rung động, hắn trong lòng vừa động, biết là thánh tà đã tỉnh. Hắn hiểu rõ, bị cốt long đánh lén nên hắn hiện tại cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu, có lẽ, chỉ có thánh tà mới có thể hỗ trợ. Đã bị thương nặng nên A Ngốc cũng không có nghĩ đến sự xuất hiện của thánh tà sẽ khiến đám ma pháp sư ở đây kinh ngạc dường nào, dứt khoát niệm động thần long chi huyết chú ngữ. Màu lam u quang từ ngực A Ngốc toát ra. Một tiếng rồng ngâm thật lớn vang lên, cốt long đứng yên, ngẩng đầu hướng A Ngốc xem xét, một thân ảnh màu xám thật lớn từ không trung hạ xuống, ầm ầm nổ tung, đụng bay cốt long ra ngoài, ngã sấp xuống tại trung tâm đại sảnh. Bóng xám đúng là thánh tà. Thánh tà sau khi ăn nội đan vạn tái cự linh xà cũng có chút biến hóa, trên người lân phiến lóe ra quang mang màu ngân hôi so với lúc trước có sáng bóng lộng lẫy hơn, thân thể dài hơn tứ thước, long cánh thật lớn mở ra, sau lưng 7 cái tiêm giác thật lớn càng thêm trắng kiện. Đôi mắt kim sắc bắn ra đạo đạo hàn quang. Nó và A Ngốc có đồng đẳng khế ước, hai người tâm linh tương thông, tự nhiên biết cốt long là hung thủ đả thương A Ngốc. Lúc này toàn thân tản ra uy áp căm tức khổng lồ khiến cốt long té thất điên bắt đảo. Long thể trưởng thành bình thường dài hơn 15 thước, cốt long này thân dài 7-8 thước vẫn chỉ là một tiểu long, sau khi tử vong bộ xương bị hắc ám ma giới linh hồn xâm chiếm, mới có thể tiếp tục duy trì cường đại lực lượng. Nó mặc dù mất đi ý thức, nhưng theo bản năng vẫn sợ hai trước con rồng trước mặt này. Ngoe ngoại thân thể không dám tiến lên. Tất cả ma pháp sư đều thất thần, bọn họ ngờ nghệch nhìn hai sinh vật cường đại trước mặt này. Thánh tà mặc kệ đối phương là gì, A Ngốc là người thân cận nhất của nó, làm thương tổn A Ngốc chính là làm thương tổn nó. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thánh tà chợt vọt tới trước, lao thẳng tới trước mặt cốt long. Cốt long bởi vì mất đi thân thể, nên không có năng lực công kích vật lý, bù lại, hắn có ma pháp chống cự lực rất mạnh, nhưng tốc độ nó sao có thể so với thánh tà đây chứ? Thánh tà sau khi phục dùng qua nội đan cự linh xà, lực lượng tăng mạnh, mặc dù không to lớn bằng cốt long, nhưng lực lượng sao có thể thua kém, mở rộng miệng, cắn vào bộ xương ngực của cốt long, dùng sức xé ra, quăng cốt long lên, té sang một bên, xương gãy. Thánh tà kim nhãn bắn ra lưỡng đạo kim quang nhàn nhạt, khí tức thần thánh xả ra, chuẩn xác mục tiêu đầu lâu cốt long. Năng lượng thần thánh trời sinh khắc tinh đối với các sinh vật hắc ám như cốt long. Cốt long bi thống giống lên, toàn thân đại chấn. Đầu là nơi chứa đựng năng lượng hồn phách, chủ cột chống đỡ thân thể, chật chúng đòn nghiêm trọng, lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy. Thân thể cuộn thành một xó, một chút kiêu ngạo khi nãy cũng không còn, túi đầu, nhìn cũng không dám nhìn thanh tà, một bộ chờ chết thảm thương. Chương 55, thu phục cốt long. A Ngốc toàn thân suy yếu vô lực, gắng gượng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Thanh tà không thèm đuổi giết cốt long, chủ động long cánh phi đến đỡ A Ngốc trên lưng. A Ngốc nằm giữa hai căn kim giác trên lưng thanh tà, không ngừng thở hổn hển. Xanh xanh chân khí còn sót lại trong cơ thể đang tiến hành trị liệu thương thế, trận trận suy yếu lan khắp toàn thân. Thánh tà rít gào từng bước đi đến chỗ cốt long, cảm nhận được tử vong uy hiếp, cốt long thân thể khổng lồ cuộn mình lại một xó, không ngừng kịch liệt run rẩy. A Ngốc trong lòng mềm nhũn, vỗ vỗ sau lưng thánh tà, nói: "Quên đi, đừng giết nó cũng vì bị lợi dụng mà thôi, ngươi giết nó cũng vô dụng." Cốt long liên tục gật đầu, một bộ thảm thương, vừa rồi chịu công kích của thánh tà, nó cũng ý thức được sự chênh lệch thực lực. Thánh tà ngẩn người, dừng lại cước bộ, hướng về phía cốt long hừ một tiếng. Cốt long lập tức sủi lơ trên mặt đất, không dám núp nhích. A Ngốc quay đầu nhìn lại chúng ma pháp sư, chỉ thấy bọn họ một đám đứng ngây ngốc ở đó, ngay cả 6 lao mã đạo sĩ cũng vậy, ánh mắt đều tập trung lên A Ngốc. Hắc lục mang tinh bị ngũ thải quang mang bao phủ vô pháp tiếp tục phóng thích sinh vật hắc ám, cục diện rốt cuộc cũng đã được khống chế. Nham thạch và nham lực cũng đã chật vật chạy tới, quần áo rách tả tơi, lộ ra cả cự linh xà bị giáp. Bọn họ cũng chưa từng thấy thánh tà, đứng lặng tại chỗ không biết làm sao. A ngốc lúc này mới ý thức được sự việc, miễn cưỡng nhảy khỏi lưng thánh tà, tí thì ngã sấp xuống đất. Thánh tà kim nhãn toát ra vẻ lo lắng, đầu to cọ cọ lên người A ngốc như đang hỏi hàn thương thế của hắn. A ngốc ôn nhu nói. Tiểu tà ta không sao, cốt long này ta không muốn giết nó, nên làm gì đây? Thánh tà trừng mắt, giơ tiền trào lên, chỉ ngực A ngốc, ngâm khẽ một tiếng. A ngốc trong lòng vừa động, nhất thời hiểu được ý thánh tà, thấp giọng nói. Ở đây quá nhiều người, ngươi nên về trước đi. Thần Long chi huyết dẫn đường, mở ra đi, thời không đại môn. Lam quang từ ngực A ngốc ngực bắn ra, cốt long lập tức bị hút vào, thánh tà theo sau cũng tiến vào trong thần Long chi huyết. A ngốc ngã phịch xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Thánh tà biến mất, mọi người mới dần dần từ kinh ngạc tỉnh táo lại. Nham thạch cùng nham lực bước nhanh đến đỡ A ngốc dậy. Nham lực hỏi. A ngốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai sinh vật khổng lồ đó là gì? Đám ma pháp sư cũng vây quanh lại, tư đặt hỏi. Tiểu huynh đệ, ma pháp vừa rồi gọi là gì thế? Lợi hại quá, thật khó tin là ngươi lại có thể triệu hồi sinh vật lớn đến như vậy. Ma pháp triệu hồi sớm đã thất truyền, ngươi học được ở đâu thế? A ngốc cười khổ đáp. Đừng hỏi ta. Ta sáu. Kịch liệt đau đớn làm cho A ngốc cũng không kiên trì nổi nữa, thân thể mềm nhũn, té xỉu trong lòng nham thạch. Té xỉu, có lẽ là phương pháp là trả lời tốt nhất lúc này. Thổ hệ ma pháp sư trong đám sáu gã ma đạo sĩ cau mày nói. Đứa nhỏ này tiêu hao quá lớn, trước để hắn nghỉ ngơi đã. Hắn nhìn về phía nham thạch huynh đệ, nói. Ta là hội trưởng ma pháp sư công hội thổ hệ ma đạo sĩ tập trung, đa tạ các ngươi trợ giúp, thỉnh cùng ta ra phía sau. Nham thạch gật đầu. Hảo, phiền thoái ngài, tập trung hội trưởng. Tập trung quay đầu nhìn đám ma pháp sư, trầm giọng nói. Chuyện hôm nay ai cũng không được nói ra. Trung Khoa, ngươi đi tìm người tù bổ công hội. Ai cũng không được tới gần cái hắc ám thông đạo kia. Năm vị trưởng lão, phiền thoái các ngươi tự thân đến tế tự điện, thỉnh giáo chủ trở về. Người học quang minh ma pháp có lẽ sẽ tiêu trừ được hoàn toàn hắc ám thông đạo này. Hoa Thịnh Đế Quốc và giáo đình quan hệ không tốt cho lắm, cho nên, mặc dù quang minh thành có một tế tự điện, nhưng không cho phép người bình thường lui tới, chỉ có đại trưởng lão ma pháp sư công hội mới có khả năng thỉnh giáo chủ. May mà cái gã hắc bảo ma pháp sư kia công lực không đủ nên uy lực chân chính của ma pháp cấm kỵ này không thể chân chính phát huy. Nếu không cho dù năm vị trưởng lão cùng hội trưởng ma pháp sư công hội tạp trung cũng vô pháp phong ấn được cái hắc ám thông đạo đó. Năm vị trưởng lão đều gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Tập trung hướng nham thạch và nham lực nói. Các ngươi đi theo ta. Nói xong xoay người đi ra sau. Tập trung không hề hỏi hàn cho an bài cho bọn hắn một cái phòng lớn, đồng thời trị liệu đơn giản cho A ngốc. A ngốc nội phủ đã bị chấn thương, được thủy hệ ma pháp sư trị liệu, thương thế dần dần khôi phục, chỉ là công lực tiêu hao quá nhiều nên tạm thời vẫn hôn mê mà thôi. Tập trung sai người mang thức ăn đến cho nham thạch huynh đệ. Nói cho bọn họ, đợi A ngốc tỉnh lại thì kêu thủ vệ đi tìm hắn. An bài xong hết thảy, tập trung dẫn theo hơn 10 thành viên ma pháp công hội thẳng đến Quang Minh thành thành chủ phủ. Bề ngoài có vẻ như tạp trung không biểu lộ chút sắc thái nào, nhưng hắn trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Lần này địch nhân đánh lén hẳn nhiên là có dự mưu, sát thủ cùng ám ma pháp sư xuất hiện nhiều như vậy tại Quang Minh Thành mà hắn lại tuyệt không có chút tin tức gì. Đối phương sử dụng ma pháp cấm kỵ triệu hồi ác ma, ác muốn hủy diệt ma pháp sư công hội, thậm chí hủy diệt cả Quang Minh Thành. Dũng tâm ác độc như thế, làm cho vị thổ hệ ma đạo sĩ này trong lòng khiếp sợ. Hắn hiểu được, lần này đánh lén không chỉ nhằm vào ma pháp sư công hội, mà đồng thời, cũng là nhằm vào cả Hoa Thịnh Đế Quốc. Đi tới cửa thành chủ phủ, tập trung dừng lại, nói với môn vệ. Thỉnh giúp chúng ta thông bẩm một tiếng, hội trưởng ma pháp sư công hội tập trung xin cầu kiến thành chủ đại nhân. Môn vệ đầu góc choáng váng khi nhìn thấy nhiều ma pháp sư như vậy, vội vã đáp ứng, nhanh chóng hồi phủ thông báo. Trong chốc lát, phủ môn mở rộng ra, một gã trung niên nhân hơn 50 tuổi ra đón, người này vẻ mặt chính khí, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng không hề có dấu vết già nua. Đôi mắt thâm thúy hiển lộ tâm cơ hơn người. Một thân bùa y một mạc màu trắng toát lên phong thái. Đúng là Quang Minh Thành, thành chủ lão đại tư. Hắn có địa vị rất cao tại Hoa Thịnh Đế Quốc, hơn nữa trong quân bộ địa vị chỉ thấp hơn tổng chỉ huy phong văn, tranh đấu luôn luôn anh dũng lên đầu, luôn được binh lính yêu quý, cả quân đội Quang Minh tỉnh đều nằm trong tay hắn, trực tiếp nghe lệnh từ cao tầng đế quốc. Đồng thời, hắn cũng là ca ca của Đường Kim Hoàng hậu đế quốc, thừa kế hầu tước, nếu không Hoa Thịnh Đế Quốc cũng không phái hắn trấn thủ địa phương trọng yếu như Quang Minh Tỉnh. Tập trung hội trưởng, ngọn gió nào đã đem ngài tới đây vậy? Áo đại tư cười lớn tiếp đón. Ma pháp sư công hội và Hoa Thịnh đế quốc vẫn luôn có quan hệ tốt hơn các quốc gia khác. Hoa Thịnh cũng là đế quốc duy nhất có được quân đoàn ma pháp sư, cho nên dù áo đại tư có hậu thuẫn cường đại như vậy khi nhìn thấy ma pháp sư công hội hội trưởng cũng phải lễ kính vài phần. Càng huống chi, hai người sớm đã là bằng hữu quen biết nhiều năm. Tập trung thở dài. Thành chủ đại nhân, chúng ta vào rồi hay nói, ta có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn báo cáo. Áo đại tư có chút ngẩn người, nhìn vẻ mặt trầm trọng của tập trung, biết là đại sự trọng yếu, lập tức nói. Hội trưởng, bên trong thỉnh. Hai người tiến vào thành chủ phủ đệ, áo đại tư liền lập tức dẫn tập trung đi vào mật thất. Tập trung để đám ma pháp sư dẫn theo ở bên ngoài thủ vệ, trong mật thất chỉ còn lại hắn và áo đại tư hai người. Áo đại tư trầm giọng hỏi. Tập trung đại ca, rốt cuộc đã có chuyện khiến huynh phải đích thân đến đây. Tập trung lo lắng nói. Lần này chuyện tình phi thường nghiêm trọng, ngay mới rồi, có hơn 20 người xông vào chúng ta ma pháp sư công hội, ra sức sát hại chúng ta, còn sử dụng hắc ám cấm kỵ ma pháp. Những người này bao gồm 5 tên hắc ám ma pháp sư, thực lực ít nhất cũng có một người cấp bậc ma đạo sĩ. Còn thừa công lực đều không kém đám sát thủ. Áo đại tư cực kỳ hoảng sợ. Quang Minh thành trị an luôn luôn tốt, đột nhiên xảy ra sự tình này, hơn nữa lại còn xuất hiện ngay tại ma pháp sư công hội, làm thành chủ như hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Vội vàng nói. Tập trung đại ca, công hội thương vong như thế nào? Ta ở đây cũng không thấy có thông báo. Tập trung thở dài trình bày. Nhờ có một tự xưng đệ tử Thiên Cương kiếm phái, vừa lúc ở trong công hội, hắn võ kỹ phi thường cao cường, liều mạng chống đỡ nên giờ đã bị thương nặng. Hắn cố gắng ngăn cản công kích nhằm cấp cho chúng ta thời gian. Thế nhưng, những người đó lại dám sử dụng ma pháp cấm kỵ, triệu hồi ác ma, hiển nhiên muốn đưa công hội chúng ta vào chỗ chết, ác độc như thế, chắc chắn phải có nguyên nhân nhất định. Sau đó, bọn họ đã đào tẩu được. Áo đại tư trầm ngâm một chút, quay đầu ra khỏi mật thất, truyền lệnh phân phó cho thiếp thân hộ vệ, lập tức đem Quang Minh thành giới nghiêm, cũng phái quân đội lục soát tìm kiếm địch nhân. Hạ lệnh xong, áo đại tư lại quay về mật thất. Ta đã phái người đi lục soát. Tập trung đại ca, ngươi nói xem ai mà lớn mật như vậy, ngay cả ma pháp sư công hội cũng dám động tới. Tập trung hừ lạnh, nói. Không cần ta chỉ điểm, ngươi hẳn là có thể đoán ra được. Áo đại tư hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Ngươi muốn nói, là Lạc Nhật đế quốc. Tập trung gật đầu, bao hàm thâm ý phân tích. Ma pháp sư công hội luôn luôn hỗ trợ Hoa Thịnh đế quốc, tất nhiên có uy hiếp rất lớn với Lạc Nhật đế quốc. Số lượng ma pháp sư của ba quốc gia kia gộp lại cũng không nhiều bằng ở Hoa Thịnh đế quốc. Mà ma pháp sư cơ bản đều chịu sự điều động của công hội, nếu Hoa Thịnh và Lạc Nhật khai chiến, được ma pháp sư trợ giúp e rằng Lạc Nhật đế quốc khó lòng mà thắng được. Áo đại tư đi qua đi lại trong mật thất, hồi lâu mới nói. Nói như vậy, Lạc Nhật đế quốc có dã tâm đánh chiếm nước ta. Tập trung nói. Tuy chưa có gì chứng minh nhưng vẫn phải có phòng ngự, Lạc Nhật đế quốc vốn gian trá, ai biết được thế nào. Cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng triệu tập nhiều ám ma pháp sư đến đánh lén như vậy. Áo đại tư, ngươi cần phải cẩn thận. Quang Minh tỉnh là nơi tiếp giáp, sợ rằng một khi phát sinh chiến tranh, nơi này sẽ đứng núi chịu sào. Được rồi, ta sẽ không nhiều lời, thành viên công hội vẫn còn đang hoảng loạn, ta phải trở về xử lý đã. Hy vọng ngươi có thể phái chút quân đội bảo vệ chúng ta. Ta sẽ lập tức phát lệnh, tập trung mọi tán ma pháp sư trong cả nước, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Áo đại tư gật đầu nói. Hảo, ta đây sẽ không lưu ngài. Ta sẽ nhanh chóng báo cáo việc này bệ hạ, hết thể đợi bệ hạ định đoạt. Được rồi. Tập trung đại ca, nếu có cơ hội ta muốn đến gặp vị cao thủ cương kiếm phái kia. Tập trung đi ra ngoài rồi chợt quay lại dặn dò. Hảo, ta sẽ tận lực căn bài. Huynh đệ, ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi là một chiến lược gia nổi danh, hẳn là hiểu được đạo lý này, mặc dù chúng ta hy vọng hòa bình, nhưng một khi xài lang tới chúng ta cũng phải khiến chúng đau đầu. Áo đại tư cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, tập trung đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận, ma pháp sư công hội đại cục còn đợi ngươi nắm giữ. Tập trung ra khỏi mật thất, dẫn theo thủ hạ quay lại ma pháp sư công hội. Bọn họ trở về không lâu, áo đại tư tiểu phái một đội thiên nhân thành phòng ngự cấm vệ quân đóng quân xung quanh công hội, người đi đường qua lại đều bị bọn họ giám thị. 3 ngày sau, quân đội Quang Minh tỉnh bắt đầu được điều động với quy mô lớn, lấy lý do luyện binh, tạo thành từng ma pháp sư quân đoàn tập trung đến biên giới giữa Hoa Thịnh đế quốc và Lạc Nhật đế quốc, hậu cần tiếp tế cũng nhanh chóng tập kết. Trong tứ đại đế quốc thì Hoa Thịnh đế quốc có địa thế tốt nhất. Phía nam là bờ biển, biên giới phía đông với Tắc vực liên bang lại là hai phiến đại sơn mạch, Tử vong sơn mạch và Thiên Cương sơn mạch. Phía bắc thì tiếp giáo thần thánh giáo đỉnh. Chỉ có phía tây Lạc Nhật đế quốc mới có thể hình thành uy hiếp đối với bọn họ. Tắc vực liên bang mặc dù cường đại nhất, lãnh địa cũng rộng lớn nhất nhưng lại chia làm lục đại chủng tộc, nên không thể tạo thành uy hiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, A Ngốc rốt cuộc đã tỉnh lại, từ khi ngưng tụ thành kim thân màu bạc tại đan điền, cho dù không cần chủ động tu luyện thì chân khí trong cơ thể cũng sẽ thong thả vận hành, trải qua một ngày nghỉ ngơi, cơ thể cùng công lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mở mắt tỉnh dậy, toàn thân đau đớn khiến A Ngốc không khỏi rên rỉ, nhìn quanh trong phòng cũng chỉ có mình hắn. A Ngốc tâm tình dị thường trầm trọng, vốn tưởng rằng sau khi được sư tổ Thiên Cương Kiếm Thánh truyền dạy, bản thân đã có thể lịch lãm trên đại lục không vấn đề, cũng đã có thể tìm kiếm sát thủ công hội báo thủ. Nhưng nào ngờ chỉ với một ít sát thủ phổ thông và vài tên ma pháp sư đã khiến bản thân thúc thủ vô sách. Vẫn thì làm sao có thể báo thủ cho Âu Văn thúc thúc đây? Xanh xanh biến uy lực mặc dù thật lớn, nhưng công lực bản thân lại không đủ để duy trì lâu. Lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới đoạt thiên địa tạo hóa như sư tổ chứ? Cảm giác chán trường khiến toàn thân tựa hồ càng thêm vô lực. Đang suy nghĩ miên man thì cửa mở, Nham Thạch và Nham Lực đi vào. Nham Lực nói: "Đại ca, ma pháp sư công hội thức ăn thật ngon, ngay như vậy đã có thể chuẩn bị nhiều món thế." Nham Thạch tức giận mắng: "Ngươi chỉ có biết ăn thôi, A Ngốc hôn mê đã nguyên một ngày, vẫn chưa biết thế nào. Chúng ta cũng thật xui xẻo, rõ là chỉ đến lấy tiền lương thôi mà lại đụng ngay phải tranh chấp giữa ma pháp sư và sát thủ công hội." A Ngốc gắng gượng ngồi dậy. "Nham Thạch đại ca, các ngươi đã trở về. Đây là bên trong ma pháp sư công hội." Thấy A Ngốc đã tỉnh, Nham Thạch nhất thời mừng rỡ, vội vã tiến lại giúp A Ngốc ngồi dậy. "Huynh đệ, chúng ta đúng là đang ở trong ma pháp sư công hội, ngươi thế nào, còn đau không? Ngày đó ngươi liều mạng như vậy làm gì?" A Ngốc cười khổ: "Ta không thể đứng nhìn đám sát thủ đó rời đi." Nham Thạch nói với Nham Lực: "Ngươi ở đây chiếu cố A Ngốc, ta đi gọi tạp trung hội trưởng." Nói xong liền đi ra ngoài. Nham Lực thay Nham Thạch để A Ngốc tựa vào vai, nói: "Huynh đệ, ngươi thật đúng là lợi hại a. Nhiều sát thủ công kích như vậy mà ngươi vẫn đứng vững, quả thật mạnh mẽ." A Ngốc thở dài: "Ta thực lực vẫn còn quá yếu, nếu không đã không bị trọng thương." "Người Nham Thạch đại ca gọi tạp trung là ai vậy?" Nham Lực đáp: "Tạp trung chính là hội trưởng ma pháp sư công hội, không nghĩ đây chính là tổng bộ của ma pháp sư công hội. Họ đều rất cảm kích ngươi. Không có ngươi, bọn họ nhiều người đã chết. Ngày đó hai sinh vật khổng lồ đó là gì vậy, lực lượng thật sự là kinh khủng a." Lúc này A Ngốc mới nhớ tới, Cốt Long hiện vẫn đang ở trong thần long chi huyết, Cốt Long thực lực mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn kém xa so với vạn tái cự linh xà, nếu như bản thân không bị trọng thương thì sớm đã xử đẹp nó rồi. Suy nghĩ chút liền nói: "Cốt Long là do tên hắc ám ma pháp sư triệu hồi ra, về phần con rồng còn lại, cứ coi như là ta triệu hồi đi. Thiên Cương Kiếm Thánh đã từng dặn dò hắn, nhất định không thể để lộ chuyện thanh tà." Nham Lực Oa kêu lên sợ hãi, nói: "Huynh đệ, không ngờ ma pháp của ngươi cũng lợi hại vậy, ta còn chưa có nghe nói qua ai có thể triệu hồi rồng ấy chứ. Lúc trước nói ngươi ma pháp kém cỏi, xem ra ta đã sai lầm rồi." "Đúng vậy, triệu hồi rồng, đừng nói là ngươi, ngay cả hội trưởng ma pháp sư công hội như ta cũng chưa có nghe nói qua." Cửa mở, Tập Trung và Nham Thạch bước vào. Hắn như trước một thân hoàng ma pháp bảo, trên mặt mang theo ý cười. Bước nhanh tới bên giường, mỉm cười nói: "Ngươi gọi A Ngốc, lúc này thật sự nhờ ngươi, nếu không chúng ta tổn thất có thể lớn hơn nhiều." A Ngốc ngại ngùng cười: "Ngài đừng khách khí, ngài là hội trưởng công hội sao?" Tập Trung gật đầu đáp: "Ngày đó đúng thật là được đại khai nhãn giới, không nghĩ ngươi lại có thể triệu hồi rồng. Mặc dù ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng ta nghĩ, ngươi triệu hồi nhất định là thần thánh Ngân Long, cũng chỉ có Ngân Long cường đại mang đậm hơi thở thần thánh mới có thể nhanh chóng khắc chế tà ác Cốt Long. Ngươi có thể nói cho ta biết, phương pháp triệu hồi Ngân Long không? Nguyên do sau khi thánh tà tiến hóa, trên người lân phiến màu xám càng thêm bóng loáng, dưới ánh sáng phản chiếu, quả thật có thể lóe ra ngân quang nhàn nhạt, mà trên đại lục, cũng chưa ai nhìn thấy rồng bao giờ, thánh tà lại thành công đánh bại Cốt Long tự nhiên đã được chúng ma pháp sư mỹ hóa." A Ngốc thì thảo không biết trả lời ra sao. Tập Trung cũng không có miễn cưỡng: "Người không nói cũng không sao, ma pháp triệu hồi cường đại như vậy tự nhiên là bí mật. Bất quá, ta thân là ma pháp sư công hội hội trưởng, thấy trong công hội có ma pháp sư ma pháp cao cường như vậy, thật lấy làm vinh hạnh." A Ngốc trong lòng cười khổ, bản thân chỉ biết duy nhất một cái hỏa cầu thuật, hỏa hệ trung cấp ma pháp sư, nhờ thánh tà màn chìm nhiên trở thành cường đại ma pháp sư. Nhưng hắn cũng không thể giải thích rõ, đành trả lời hàm hồ: "Chỉ là trùng hợp mà thôi, ta thật cũng không nắm chắc cái ma pháp triệu hồi đó." Tập Trung gật đầu nói: "Ta cũng đã đọc qua không ít điển tịch ghi lại, tỷ lệ thành công ma pháp triệu hồi quả thật có hơi thấp, bất quá, với việc triệu hồi thành công của ngươi càng khiến chúng ta giật mình. Nhất là lúc cuối ngươi thu hồi con rồng đó cùng Cốt Long, ma pháp lực phải khổng lồ cỡ nào mới có thể làm được. Ta đã kiểm tra qua thân thể ngươi, mặc dù tinh thần lực không kém, nhưng vẫn còn cách khá xa với trình độ đó. A Ngốc căn bản không thể trả lời, đành chuyển đề tài. Tập trung hội trưởng, đám hắc y nhân đó tại sao lại muốn tập kích ma pháp sư công hội? Tập trung liền trầm mặc, hư lạnh nói. Bọn chúng là bị người khác sai khiến. Bất quá, việc này ngươi không biết vẫn tốt hơn. Mấy tên hắc ám ma pháp sư đó đều phi thường cường đại, nhất là tên đã thi triển ma triệu hồi, thực lực hắn e rằng cũng đến gần ma đạo sư. May mà chúng ta đã kịp thời phong ấn nó, nếu không sợ rằng Quang Minh Thành sẽ sinh linh đồ thán. Sau một ngày các giáo đình tế tự cố gắng, rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu diệt hắc ám thông đạo, thật sự là nguy hiểm à. Được rồi, A Ngốc, ngươi thật là đệ tử Thiên Cương kiếm phái sao? Ta và Lộ Văn sư phụ vốn cũng là hảo bằng hữu. Đó là ta tứ sư bá. Tập trung kinh ngạc, nói. Nguyên lai ngươi là Thiên Cương kiếm phái tam đại đệ tử, chắc không được tuổi còn nhỏ mà có thành tựu như thế, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng à. A Ngốc có chút chán nản nói. Ta công lực vẫn còn quá thấp, ngày đó suýt nữa đã chết trong tay cốt long. Tập trung mỉm cười nói. Đứa nhỏ ngốc, không nên vọng tự phỉ bạc, công lực ngươi không thấp chút nào. Có thể lấy lực lượng một người đứng vững chống đỡ lại 5 tên ma đạo sĩ cùng 20 danh sát thủ công kích, phải gọi là kỳ tích mới đúng. Chỉ là, ngươi có vẻ như chưa vận dụng thuần thục được năng lượng bản thân nên mới chưa phát huy được uy lực chân chính. A Ngốc ngẩn người. Thật sao? Sao ta vẫn cảm thấy mình vô dụng? Tập trung đáp. Đương nhiên là thật, ngươi lấy lực lượng một người, cứu vớt hơn 10 tính mạng ma pháp sư công hội, sao có thể vô dụng được, ngươi có thể nói là công hội đại ân nhân A. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, trước khôi phục thân thể tốt hơn. Ngươi cần gì cứ nói, công hội sẽ tận lực thỏa mãn. Nhìn tạm trung tươi cười thân thiện, A Ngốc dần tự tin hơn, gương mặt tái nhợt đã có chút hồng hào hơn. Cảm ơn ngài, tập trung hội trưởng, ta không muốn gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một trận là được rồi. Tập trung gật đầu, nói. Hảo, vậy không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Ngày mai, ta trở lại thăm ngươi. Nham Thạch và Nham Lực cùng tiễn tạp trung ra cửa. A Ngốc tựa vào thành giường, ngâm nghĩ những lời tạp trung vừa nói. Một mình chặn được công kích của 5 ma đạo sĩ cùng 20 danh sát thủ, xem ra, bản thân cũng không phải quá yêu a. Nham Thạch hỏi. A Ngốc, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Mới tỉnh lại, có muốn ăn gì không? A Ngốc bừng tỉnh, lắc đầu nói. Không cần đâu. Nham Thạch đại ca, phiền huynh hộ pháp, ta muốn vận công chữa thương. Từ khi đột phá đệ lục trọng cảnh giới tới nay, A Ngốc cũng không cần ăn uống quá nhiều. Có xanh xanh chân khí không dứt tu dưỡng thân thể, hắn vẫn có thể duy trì. Hảo, vậy ngươi nhanh chữa thương đi, ngươi sớm khỏe, chúng ta cũng sớm ngày lên đường. A Ngốc nhắm hai mắt, ngưng thần thúc dục vận xanh xanh chân khí trong đan điền. Kim thân màu bạc dần dần sáng lên, chân khí tinh thuần chạy khắp các kinh mạch, không ngừng khôi phục kinh mạch bị thương. Từ khi đạt tới đệ bát trọng, kim thân màu bạc theo mỗi lần hắn tu luyện cũng tăng trưởng theo, mặc dù tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhỏ, nhưng A Ngốc lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó đang chậm rãi lớn lên. Hắn hiểu rõ, chỉ khi nào đan điền hấp thu hết được năng lượng của kim thân cao 3 tấc nơi ngực, thì công lực bản thân mới có thể đạt tới cảnh giới lý tưởng mà Thiên Cương kiếm thánh nói. Nhưng cho tới bây giờ, hắn lại vô pháp hấp thu dù chỉ là một chút. Trong cơ thể, chân khí mỗi khi hoàn thành một vòng tuần hoàn, A Ngốc công lực lại khôi phục thêm một ít, khi hoàn thành 18 vòng tuần hoàn, thương thế trong cơ thể cơ bản đã chuyển biến tốt đẹp, công lực rất nhanh khôi phục. Sau 27 chu thiên thì kim thân trong đan điền đã khôi phục vẻ lộng lẫy ngày xưa. A Ngốc cũng chưa có dừng lại, tiếp tục tu luyện. Sau khi rời Thiên Cương Sơn, hắn còn chưa có hoàn toàn tu luyện qua 9981 chu thiên đại tuần hoàn, nhân cơ hội này, củng cố công lực một chút. 81 chu thiên phải mất nguyên một ngày một đêm mới hoàn thành. Sáng sớm, A Ngốc mở mắt, cảm thụ năng lượng tràn ngập trong cơ thể, trong lồng ngực dị thường thoải mái. Đều đều tiếng hít thở truyền đến, A Ngốc phát hiện, Nham Thạch đang tựa vào bên giường ngủ thiếp đi. Hiển nhiên quá mệt do một mạch hộ pháp lâu như vây. Nham Lực thì đang ở trên giường lớn ngáy khò khò. A Ngốc trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng xuống đất, vỗ vỗ bả vai Nham Thạch. Nham Thạch nhất thời bừng tỉnh, thấy đó là A Ngốc mới buông lỏng. Huynh đệ, thế nào? Công lực khôi phục ra sao? Nhìn Nham Thạch mệt mỏi hỏi. Đại ca, ngươi mau lên giường nghỉ ngơi đi, ta công lực đã hoàn toàn khôi phục. Nham Thạch vui mừng nói. Hảo, khôi phục là tốt rồi. Thật sự mệt quá, ta đi ngủ đã, trên bàn có thức ăn, ngươi ăn đi nhé. Nói xong, xoay người lên giường, lập tức tiếng ngáy cũng truyền ra. A Ngốc đắp chăn cho Nham Thạch, xoay người đi đến cái bàn. Hai ngày không ăn, hắn quả thật có chút đói bụng. Trên bàn có vài đĩa thức ăn cùng lục, 7 cái bánh bao, sớm đã nguội ngắt. Xem ra là Nham Thạch đã chuẩn bị cho hắn từ tối qua. Cũng không nghĩ hắn tu luyện mất nhiều thời gian như vậy. Ăn xong điểm tâm, A Ngốc cởi bỏ bộ quần áo đã rách te tua ra, thay vào một bộ áo vải mới mang theo từ thạch đường trấn. xem ra phải mua thêm vào bộ dự trữ mới được, mình mặc quần áo mà như phá vậy. A Ngốc hiện tại rất nóng lòng muốn biết Cốt Long bị bắt vào trong Thần Long Chi Huyết giờ thế nào rồi, nhưng hắn lại không dám đem Cốt Long thả ra ở đây, phòng này quá nhỏ, không chắc chứa nổi nó. Nếu như thả Cốt Long ra mà phá hỏng kiến trúc ở đây, sợ rằng Tạp Trung hội trưởng sẽ liều mạng với mình mất. Rốt cuộc phải làm như thế nào đây? A Ngốc ngồi yên trên ghế, móc ra Thần Long Chi Huyết, nhìn Lam Mang nhàn nhạt lóe ra, không ngừng tự hỏi chứ. Đột nhiên, A Ngốc nhớ tới ngày đó là do Thánh Tà chỉ cho hắn dùng Thần Long Chi Huyết thu Cốt Long. Nói vậy, hẳn mình cùng Thánh Tà có ý niệm tương thông, có thể cùng mình giao tiếp. Nhưng thực hiện như thế nào giờ? Nếu như biết cách có thể trao đổi cùng Thánh Tà, vậy mình chỉ cần hỏi nó là được. Nhưng Thánh Tà lại không thể nói, chỉ có thể dùng tinh thần lực. Nghĩ thông suốt, hắn vội vã thúc giục tinh thần lực trong cơ thể, cẩn thận thâm nhập vào Thần Long Chi Huyết. Thần Long Chi Huyết cũng không có bài xích tinh thần lực hắn đưa vào. Hắn tựa hồ như tiến vào một hải dương màu lam. Nơi đây ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cũng chứa rất nhiều đồ vật, đúng là những thứ hắn đã để trong Thần Long Chi Huyết. Hắn dụng tinh thần lực không ngừng mở rộng, vui mừng lẫn sợ hai phát hiện, trong hải dương đang bao hàm hai tính mạng cường đại. Chính là Thánh Tà và Cốt Long. Chương 56, Quang Minh Thành Chủ. Tựa hồ cảm giác được tinh thần lực A Ngốc đang tiến vào, một tính mạng trong đó nhanh chóng tới gần A Ngốc, khi hai cỗ tinh thần lực tiếp xúc. Không có lời thoại chỉ là song phương cảm giác được nội tâm ý nghĩ của đối phương mà thôi. Một thanh âm liền vang lên. Cha, người rốt cuộc đã có thể nói chuyện với ta. Nghe thế, A Ngốc suýt bị sặc chết, dùng tinh thần lực hồi đáp. Ngươi là ai? Tại sao gọi ta là cha? Cha, ta là tiểu tà mà. Người rốt cuộc cũng đã nói chuyện với ta. Cha, người chừng nào thì phóng tiểu tà ra ngoài. Tiểu tà ở đây rất buồn a. A Ngốc hoàn toàn chết lặng. Thánh tà, gọi mình là cha. Chuyện gì đang xảy ra? Kỳ thật rất đơn giản, Thánh tà mặc dù là cường đại long tộc, nhưng nó cũng có tình cảm. Nó vừa ra đời, người thứ nhất nó nhìn thấy chính là A Ngốc, hơn nữa A Ngốc lại vừa cung cấp cho nó thức ăn, quan tâm trân trọng nó. Giữa hai người lại có quan hệ bình đẳng khế ước. Dựa vào những nguyên nhân này, Thánh tà tự nhiên đối với A Ngốc sinh ra cảm tình không muốn xa rời, đem A Ngốc trở thành người thân cận nhất. Bởi vậy khi lần đầu nói chuyện, Thánh ta đã gọi A Ngốc là cha. Một hồi lâu A Ngốc mới có phản ứng, bất đắc dĩ dụng tinh thần lực nói với Thánh tà. Tiểu tà, ngươi đừng gọi ta là cha, nên gọi ta ca ca mới đúng. Ca ca, a, được rồi, ta sẽ gọi ngươi là A Ngốc ca ca. A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới việc chính, vội vã hỏi. Tiểu tà, Cốt Long thế nào rồi, ngươi tại sao lại kêu ta thu nó vào Thần Long Chi Huyết? Thánh tà nói. Ca ca, cái tên hôn đảng kia đã bị ta hàng phục rồi. Hiện tại là tiểu đệ của ta, sau này ta sẽ kêu hắn giúp ngươi. Bị ta hàng phục giờ ngoan hơn nhiều rồi. Hơn nữa, ngày đó ngươi cứu nó cũng rất cảm kích ngươi a. Có ta ở đây, hắn tuyệt đối không dám làm cản, ngươi yên tâm đi. A, ta vừa có thêm một bằng hữu Cốt Long. Tiểu tà, ngươi cần phải quản nó cũng rất mạnh đó. Ca ca, ngươi thật ngốc. Ngày đó nếu như ngươi không bị nó đánh lén, ngươi dụng huyền thiết cung như lần cự linh xà vậy, nhất tiễn xạ bạo đầu nó. Nó sớm đã xong rồi. Sao còn có thể ra tay chứ? Yên tâm đi, nó hiện tại rất ngoan, thành thật xưng tiểu đệ với ta rồi. Trong Thần Long Chi Huyết, nó rất thỏa mãn, nó có thể thông qua Thần Long Chi Huyết hấp thu năng lượng ngoại giới giống ta. Cho nên cũng không cần ăn cái gì. Bất quá, có đồ ăn gì ngon ngon, ca ca đừng có quên ta đó. Ca ca, người rốt cuộc lúc nào mới cho ta ra ngoài? Tiểu tà ở chỗ này rất chán. Thanh tà nói liên hồi khiến A Ngốc có chút choáng váng, hồi đáp. Ở đây có rất nhiều người, ngươi đi ra không tiện. Đợi tìm được nơi vắng vẻ, ca ca nhất định sẽ thả ngươi ra. Tiểu tà ngoan, ngươi trước hết chơi cùng Cốt Long nhé, có cơ hội, ca ca nhất định thả ngươi ra cùng ngươi du ngoạn. Thánh tà buồn bã đáp. Thôi cũng được, ca ca, ta qua để ý tên kia, có việc ca ca gọi ta ra nhé. A Ngốc đáp ứng một tiếng, chậm rãi rút tinh thần lực khỏi Thần Long Chi Huyết, mặc dù mới chỉ trao đổi được vài câu ngắn ngủi, nhưng hắn đã thấy khá mệt nhọc. Trong lòng thầm định, xem ra tinh thần lực của mình vẫn còn hơi yếu. À, thật là thoải mái, ngủ thật sự rất thoải mái. Nham lực dối người tỉnh dậy. A Ngốc, ngươi tu luyện xong chưa? Ngươi thật là giỏi, ngồi xuyên đêm a. A Ngốc thì thào nói. Nham lực đại ca, ngươi nhỏ giọng chút, nham thạch đại ca vừa mới ngủ thôi. Nham lực nhìn nham thạch, nói. Ngươi tu luyện nguyên một ngày một đêm, đại ca vẫn luôn hộ pháp cho ngươi, xem ra rất mệt mỏi. Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút. Hai người đi ra khỏi phòng. Đến hậu viện mà Pháp Sư Công Hội. Trong viện rất yên tĩnh, trồng đủ loại cây cỏ, không khí tươi mát sảng khoái. An đốc, hai ngày nay ma pháp sư công hội dường như rất nhiều việc, bộ dáng tất bật, so với lúc chúng ta mới tới có thêm không ít người. An đốc nhìn một chút, nói. Có thể ngày đó bị đánh lén nên giờ công hội cảnh giác hơn. Nham lực đại ca, đợi nham thạch đại ca tỉnh lại, chúng ta sẽ lập tức lên đường đi lạc Nhật đế quốc, không nhanh chóng tìm được tinh linh tộc nhân, lòng ta thật không yên. Đã nửa năm trôi qua, tinh linh nữ vương Á Di nhất định rất sốt ruột. Nham lực gật đầu nói. Đúng vậy. Lạc Nhật đế quốc diện tích cũng không nhỏ, chúng ta sợ rằng phải tìm mệnh chết thôi. Được rồi, A Ngốc, ta và đại ca phát hiện chúng ta có một thiếu sót rất lớn. A Ngốc ngẩn người. Thiếu sót gì? Nham lực nói. Chính là chuẩn xác số lượng tộc nhân bị mất tích. Không biết chuẩn xác số lượng, chúng ta sao dám khẳng định đã cứu hết tất cả tinh linh tộc nhân chứ? A Ngốc thất kinh, vội la lên. Như vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải quay lại tinh linh tộc một chuyến? Một người cũng chưa cứu ra được, chúng ta sao có mặt mũi mà quay về gặp tinh linh nữ vương A-di? Nham lực lắc đầu nói. Trước tìm người đã, có lẽ cứu được một người thì may ra biết được con số cụ thể. Cho dù bọn họ không biết thì chỉ cần chúng ta cứu được tinh nhi công chúa, nhiệm vụ cũng coi như cơ bản hoàn thành, về phần các tinh linh khác tìm dần sau cũng được. A Ngốc đang muốn nói gì, từ sân trước có hai người đi tới, một người trong đó đúng là ma pháp sư công hội hội trưởng Tạp Trung, mà trung niên nhân còn lại thì hắn và Nham Lực chưa có gặp qua. Trung niên nhân một thân bố bào màu trắng, mặc dù trang phục mộc mạc, nhưng toát lên khí thế uy nghiêm, lâm nhiên. A Ngốc có thể cảm giác được hơi thở sát phạt. Tạp Trung cũng thấy được A Ngốc. Cười nói. A Ngốc, thương thế của ngươi thế nào rồi? Vừa hay, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. A Ngốc vội đáp. Tập trung hội trưởng, cảm ơn ngài quan tâm, ta cơ bản đã khỏi hẳn. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tập trung chuyển hướng nhìn trung niên nhân đi cùng, nói. Đi, ta giới thiệu một chút. Vị này, chính là Quang Minh Thành thành chủ áo đại tư đại nhân, hắn chẳng những thống trị Quang Minh Thành, cũng là tổng đốc cả Quang Minh tỉnh. Áo đại tư. Đây là vị thiếu niên anh hùng thiên cương kiếm phái A Ngốc ta đã nói với ngươi, hắn đại ân nhân của chúng ta đó. Áo đại tư nhìn khắp người A Ngốc, chăm chú nhìn cũng không có phát hiện điểm đặc thù nào, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện A Ngốc trên người có một loại nói khí chất nói không lên lời. Cảm giác đôn hậu chất phác làm cho hắn hảo cảm đại sinh, mỉm cười nói. A Ngốc tiểu bằng hữu, đa tạ ngươi đã trợ giúp Tạp Trung đại ca. Nếu không, Quang Minh thành chủ ta khó mà có thể tiếp tục. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Ngài hảo. Áo đại tư thành chủ, ta cũng là thành viên ma pháp sư công hội, đây là việc ta nên làm. Càng huống chi, sát thủ công hội đã từng giết thúc thúc ta hận không thể san bằng bọn họ ngay được. Tập trung nói. Đi, đến phòng ta ngồi đi, chúng ta sẽ hảo hảo tâm sự. Hai ngày nay, áo đại tư hạ lệnh, toàn bộ quân đội khắp Quang Minh tỉnh đều đang không ngừng di động đến biên cảnh tiếp giáp giữa Hoa Thịnh Đế Quốc và Lạc Nhật Đế Quốc. Đồng thời, hắn cũng báo cáo lên cao tầng Hoa Thịnh Đế Quốc chuyện phát sinh ở ma pháp sư công hội. Đương kim đại đế Hoa Thịnh Đế Quốc cực kỳ tức giận, nhưng bởi không có đầy đủ chứng cứ, cho nên cũng mới chỉ hạ lệnh đóng quân tại mấy tỉnh tiếp giáp, tùy thời chuẩn bị nên đánh Lạc Nhật Đế Quốc xâm lược. Cả quân đội Hoa Thịnh Đế Quốc đều vì chuyện ma pháp sư công hội bị tập kích mà sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Tập trung cũng không có nhàn rỗi, hai ngày nay, hắn lợi dụng thân phận công hội hội trưởng của mình, phát ra hiệu lệnh tới các ma pháp sư trên toàn đại lục, yêu cầu bọn họ tập trung lại, tùy thời nghe tổng bộ điều khiển. Ma pháp sư bình thường mặc dù rất nhàn nhã, nhưng đều hưởng đồng lộc của công hội có biến, bọn họ đương nhiên phải đứng ra hỗ trợ. Thiên Nguyên Đại Lục cũng theo đó mà rung chuyển. Tập trung dẫn ba người về phòng mình, hắn mặc dù thân phận là hội trưởng, nhưng chỗ ở lại vô cùng giản dị, chỉ có một cái giá sách to, một cái giường lớn, một cái bàn cùng vài cái ghế mà thôi. Đi vào trong phòng, A Ngốc nhất thời bị hấp dẫn bởi một quyển ma pháp thư dày cộm, mắt ánh lên vẻ khát vọng. Tập trung là một gã ma đạo sĩ, lại là ma pháp sư công hội hội trưởng. Thứ hắn lưu trữ hẳn nhiên đều đáng trân quý. Thấy A Ngốc có vẻ hứng thú, Tập Trung không khỏi có chút kiêu ngạo nói.